Đại hội Hoằng Pháp tại Singapore năm 2011. Tập thứ nhất, kế thừa huệ mạng của Phật từ nơi ta mà làm. Tập thứ hai, lá rụng về cội, hồi quy cực lạc, do cô giáo Lưu Tố Vân chủ giảng vào hai ngày 31 tây tháng 12 2010 và 1 tây tháng giêng năm 2011 tại trung tâm triển lãm đệ nhất đại sảnh Singapore. Kính thưa quý vị pháp sư, kính thưa quý vị đồng tu, xin chào buổi chiều. Vừa rồi, người hướng dẫn chương trình đã giới thiệu đề mục. Tôi sẽ giảng ngày hôm nay là lá rụng về cội, hồi quy cực lạc. Khi vào đề, xin xem một đoạn ngoài đề. Lúc nãy khi tiến sĩ Trung giảng pháp có nhắc đến vấn đề bạch y. Điều này do tối hôm qua tôi nhắc đến. Không ngờ tiến sĩ Trung đã liền đưa vào kinh văn. Hôm nay tôi không mặc bạch y nữa, mà đổi sang màu xanh. Nói đùa vậy thôi, bởi vì tôi mặc y phục. Trên nguyên tắc chỉ cần thoải mái là được. Tôi không đòi hỏi kiểu cọ hay hàng hiệu thế này thế kia. Miễn sao mặc vào thấy dễ chịu là tốt rồi. Chiếc áo tôi đang mặc là do vài ngày trước gặp người bạn đồng hương ở Hà Nhĩ Tân tại Thâm Quyến. Bạn ấy nói, Lưu Đại Tỷ, áo này dù em đã mặc qua nhưng mặc rất thoải mái, dễ chịu, em cho chị. Tôi nói được, vậy thì chị nhận, chính là chiếc áo hôm nay tôi đang mặc. Kế tiếp, xin nói thêm một phần ngoài đề. Hôm nay là ngày đầu của một năm mới, ngày 18 tháng 6 âm lịch vừa rồi, xem như là năm cũ. Tôi nhận được một cú điện thoại của sư phụ. Tôi vô cùng ngạc nhiên và hỏi, thưa sư phụ, ngài điện cho con có việc gì không? Sư phụ nói, hôm nay tiến sĩ Trung sẽ bay sang Hà Nhĩ Tân. Con ra phi trường đón, ngày mai 19 tháng 6, hai con đi chùa Cực Lạc thọ Bồ Tát giới. Nghe xong tôi ngẩn người ra, không hiểu thọ giới phải làm thủ tục gì. Tôi hoàn toàn không biết, bởi vì bình thường tôi hầu như không đến tự viện hay đạo tràng. Bây giờ nói thọ giới, thật tình không biết phải làm sao, nhưng lại không dám hỏi sư phụ. Sau khi gác điện thoại, tôi liền điện cho thầy chủ trì chùa Cực Lạc là pháp sư Tịnh Ba, hỏi, thưa thầy, ngày mai con và tiến sĩ Trung đến chùa của thầy thọ giới được không? Thầy nói, đương nhiên là được, hoan nghênh. Tôi nói, thưa thầy, cần phải làm thủ tục gì? Hai vị đến thọ giới cần làm thủ tục nữa sao? Tôi nói, có thể đi cửa sau nữa à? Thế là sáng ngày 18 tháng 6, nhận điện thoại của sư phụ. Ngày 19 thì tôi đón tiến sĩ Trung ở phi trường lúc 4:30 sáng. Lẽ ra máy bay đáp xuống lúc 12:00 khuya ngày 18, nhưng bị đình trễ nên đến 4:30 sáng ngày 19 mới đón được tiến sĩ Trung. Sau khi nghỉ ngơi, cả hai chúng tôi theo giờ đã hẹn đến chùa Cực Lạc tại Hà Nhĩ Tân. Tiến sĩ Trung nói, dẫu sao chúng ta đều là hư danh tại ngoại, rất nhiều đồng tu đều biết đến, cho nên chúng tôi không dám đến sớm, chỉ theo giờ giấc mà thầy chủ trì cho biết. Chúng tôi đến trước đó khoảng 10 phút và ngồi ở trong phòng khách của sư phụ. Khi đó không có trí tuệ, cả hai chúng tôi đều ngồi hướng ra ngoài cửa. Nên khi có đồng tu đi ngang qua, tôi thấy họ dùng tay chỉ vào bên trong và bắt đầu chắp tay. Tôi nghĩ hỏng rồi, bị họ phát giác ra rồi. Tôi liền chạy sang cửa hậu ở đối diện và ngồi bên hông cửa của phòng khách. Như vậy, họ sẽ không nhìn thấy tôi. Tôi nghe họ đứng ở bên ngoài nói, lúc nãy chính là Lưu cư sĩ. Tôi nhìn thấy rất rõ ràng. Lạ thật, mới tức thì đây, người đã biến mất rồi. Thực tế tôi đang ngồi ở cửa hậu, tâm tôi nghĩ, Quý vị không thể nhìn thấy tôi, chỉ vì tôi sợ ảnh hưởng đến trật tự của đạo tràng. Nếu như quý vị nhận ra tôi và tiến sĩ Trung rồi tụ họp lại, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến trật tự của người ta. Chúng tôi phải giữ kỷ luật chứ không phải e ngại gặp gỡ quý vị. Sau đó, thầy chủ trì dặn dò chúng tôi khoảng 2 giờ 30 làm lễ, bảo chúng tôi ngồi đây chờ. Khi gần đến giờ, có một vị thầy khác đến hướng dẫn chúng tôi đi. Khi đến nơi thấy mọi người đã đứng chỉnh tề vào vị trí, hai chúng tôi vừa đứng vào phía trước, nghi thức liền bắt đầu. Thế là ngày hôm đó, chúng tôi thọ xong Bồ Tát giới. Đến 5 giờ chiều cùng ngày, tôi lại đưa tiến sĩ Trung ra phi trường trở về Hồng Kông. Sáng 4 giờ 30 đến đón, 5 giờ chiều lại đưa ra phi trường, thật là đến đi một cách vội vàng. Tôi thật không hiểu vì sao phải thọ Bồ Tát giới, nên hỏi, sư phụ à, vì sao phải thọ Bồ Tát giới? Tam quy ngũ giới con chưa giữ được tốt. Sư phụ nói, cứ thọ đi, sau này phương tiện cho việc giảng pháp. Thưa sư phụ, con không biết giảng pháp. Thế gian pháp con không biết, Phật pháp con cũng không biết, con sẽ giảng pháp gì? Sư phụ nói, làm gương tốt cho mọi người. Mỗi lần gặp ngài đều bảo tôi phải làm gương tốt. Tôi nói, thưa sư phụ, con vâng lời ngài, con nỗ lực làm gương tốt. Tuy nhiên khi con đã dốc hết toàn tâm toàn lực để làm tốt rồi mà vẫn chưa được tốt, xin sư phụ đừng trách con nhé. Sư phụ nói, hảo hảo. Tôi rất thường nghe thấy sư phụ nói hảo hảo hảo, khi ngài nói 6 chữ hảo là ít. Thông thường ngài hay nói đến 9 chữ hảo hảo hảo. Tôi vừa nghe đến 9 chữ hảo liên tiếp nơi sư phụ, trong lòng tôi cảm thấy yên ổn. Tôi nói, thưa sư phụ, con không biết quy luật ở đây. Nếu con làm sai hoặc nói sai điều gì, xin ngài chỉ dạy con. Sư phụ nói hảo hảo hảo, lại đều là hảo hảo hảo. Trước khi vào đề, tôi đã xem hai câu chuyện ngoài đề như vậy để nói rõ điều gì. Nói rõ sự quan tâm và ái hộ của sư phụ đối với chúng tôi. Dẫu sao chúng tôi là cư sĩ, nhất là tôi lại lớn tuổi, học cũng chưa được tốt. Bạn nói, sau khi để sư phụ giới thiệu tôi ra, tôi không hề nghĩ đến việc được mất của cá nhân hoặc người khác, nói tôi thế này thế nọ. Tôi chỉ nghĩ đến việc ảnh hưởng đến sư phụ. Nếu tôi làm tốt, người ta có thể nói, sư phụ hay quá, ngài có nhãn quan, phát hiện được lưu cư sĩ. Ngược lại, nếu tôi làm không tốt, họ sẽ nói, sư phụ làm sao ấy, người như vậy mà cũng đưa ra. Cho nên hiện giờ, nhất cử nhất ngôn của tôi không còn liên hệ đến vấn đề cá nhân tôi nữa. Người khác nói tôi thế này thế kia đều không sao. Chớ vì lời nói, hành vi bất cẩn của tôi ảnh hưởng đến sư phụ. Kế tiếp, chúng ta bắt đầu vào chánh đề, lá rụng về cội, hồi quy cực lạc. Đề mục này cũng do tự tôi báo cáo lên. Quý vị xem đề tài hôm qua quá lớn, đề hôm nay cũng không nhỏ. Khi tôi viết đề mục này, không có qua sự suy nghĩ. Vì họ cần đề cương, nên chưa tới 5 phút, tôi đã viết và gửi lên. Sau khi gửi rồi, tự tôi suy ngẫm mới phát giác, hai đề mục đều lớn, vì phạm vi nó bao gồm rất rộng. Thôi thì tôi nắm vài điểm chính yếu để giảng. Đề mục ngày hôm nay, tôi xin chia làm 4 phần. Phần thứ nhất, phần này sư phụ lại một lần nữa căn dặn tôi, con phải nói nhất môn tinh tấn, trường kỳ huân tu. Đây là chuyên đề. Khi tôi ở Hồng Kông, sư phụ cũng dặn như vậy. Cho nên tôi nghĩ đây có thể là đề mục tinh phẩm. Tôi đi đến đâu cũng phải giảng. Đây là đề mục thứ nhất. Đề mục thứ hai là bát nhã vô tri, vô sự bất tri. Đề thứ ba, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Đề thứ tư là mục tiêu trung cực, hồi quy cực lạc. Trong đề mục lớn hôm nay bao gồm 4 đề mục như vậy. Đề mục thứ nhất, nhất môn tinh tấn, trường kỳ huân tu. Nói đề mục này, trước tiên tôi xin thưa với quý vị, về nhân duyên của tôi với kinh Vô Lượng Thọ như thế. Mặc dù năm 91, tôi đã thỉnh Quan Âm Bồ Tát. Tuy nhiên, lúc bấy giờ tôi chưa biết gì về Phật Pháp và không biết niệm A-di-đà Phật, càng không có tiếp xúc với kinh Vô Lượng Thọ. Vô Lượng Thọ là từ năm 2003, tôi mới được tiếp xúc, đến nay là được 8 năm. Tôi nhớ lúc đó có một vị đồng tu giới thiệu cho tôi, nói rằng hiện giờ chị mang bệnh không thể ra ngoài, cũng không thể đi xuống lầu, ở nhà rảnh rang nên nghe kinh. Tôi hỏi nghe kinh gì? Cô ấy nói kinh Vô Lượng Thọ. Tôi hỏi đi đâu tìm? Cô ấy nói hiện đã có đĩa DVD và cho tôi số điện thoại, bảo tôi theo số này liên lạc, họ sẽ gửi đĩa cho chị. Xong tôi liền liên lạc. Tôi nhớ đó là vị cư sĩ ở Thái Bình. Họ nói hiện giờ đang có đĩa Vô Lượng Thọ do lão pháp sư giảng. Tôi hẹn họ gặp nhau ở một địa điểm. Vì họ đến chỗ tôi thì xa, tôi đến nơi họ lại không biết đường. Tôi chỉ biết đường đến chùa Cực Lạc, nên nói hai chúng ta hẹn gặp tại cửa chùa Cực Lạc, chị mang theo DVD cho tôi. Chúng tôi hẹn nhau như vậy tại cửa chùa Cực Lạc. Chị ấy trao đĩa cho tôi, đó là bộ kinh Vô Lượng Thọ giảng rất chi tiết. Khi đó đã ra đến đĩa 264. Tôi thỉnh trọn bộ mang về. Giá thành ở nơi tôi so ra đắt hơn. Mỗi đĩa là 2 đồng 50 xu. Sau đó cũng vị cư sĩ này kết duyên thêm cho tôi hơn 40 đĩa. Tôi không hiểu kết duyên là gì, chỉ nghĩ kết duyên nghĩa là mình phải trả tiền. Cho nên tôi cộng số tiền của 264 đĩa với hơn 40 đĩa kết duyên theo giá 2,50 đồng cho mỗi một đĩa trả cho họ. Sau này có đồng tu nói tôi khờ quá, người ta kết duyên nghĩa là không cần trả tiền. Tôi nói tôi không biết. Nhờ vậy, lần đầu tiên tôi được tiếp xúc kinh Vô Lượng Thọ, niệm A-di-đà Phật, là do sau khi tiếp xúc với kinh Vô Lượng Thọ. Vì có đồng tu lại nói, chị vừa xem DVD, trong lúc rỗi rảnh nên niệm A-di-đà Phật. Từ năm 2003, mới bắt đầu đi vào chánh quy, nghe kinh Vô Lượng Thọ niệm Phật A Di Đà. Nếu nói từ năm 99 sau khi tôi mang bệnh cho đến năm 2003, thời gian này cũng chưa chính thức, không hiểu gì cho lắm. Năm 99 sau khi mang bệnh, thật sự tôi không nghĩ mình có thể sống trở lại. Ngay cả bạn bè, bạn học, bạn đồng sự, không ai nghĩ tôi có thể sống. Bởi vì loại bệnh của tôi rất nghiêm trọng, tỷ lệ tử vong rất cao. Hai người học trò của tôi chính do loại bệnh này mà chết. Cho nên tôi rất hiểu rõ tính chất nguy hiểm của loại bệnh này. Lúc đó tôi đã bệnh đến mức độ đi bộ cũng vô cùng khó khăn. Lên lầu xuống lầu lại càng khó khăn hơn. Thời gian đó tôi đang làm việc ở chính phủ tỉnh. Từ nhà tôi đến sở làm đi khoảng 10 phút, thế mà tôi đi không nổi. Khoảng giữa từ nhà tôi đến chính phủ tỉnh, tôi có một văn phòng làm việc. Do đó, buổi sáng tôi làm việc ở văn phòng này, buổi trưa mới đến làm việc tại văn phòng kia. Mỗi ngày đi và về như vậy. Sau này tôi nhập viện, bác sĩ nói, nghiên cứu không ra bệnh tình của tôi, nên tôi về nhà. Tôi nằm viện tổng cộng 57 ngày. Trong bệnh viện, tôi lên cân 25 kg. Quý vị nghĩ xem có phải cả người biến dạng thành chiều ngang không? Vốn tôi khoảng 48 kg, đó là trước khi mang bệnh. Sau khi mang bệnh, chưa bao giờ lên tới 47 hay 48 kg. Tôi nằm viện ngày 25 tháng 2 năm 2000, được khoảng nửa tháng, thấy mình mập ra. Tôi nghĩ nằm viện rất tốt, đã khiến tôi mập thêm 25 kg. Đâu biết rằng thực tế là do tôi uống thuốc kích thích, kích tố. Loại thuốc này tác dụng của nó lợi hại như vậy. Bạn nghĩ xem, thêm 25 kg thể trạng này là khái niệm như thế nào? Buổi tối khi tôi muốn trở mình, tôi phải ngồi dậy nghiêng mặt qua trước, sau đó mới nằm xuống. Tôi không thể trở mình một cách trực tiếp. cơ bắp toàn thân đều cứng như miếng sắt vậy. Chính vì vậy, khi đó rất nhiều người cho rằng tôi không thể sống. Chính tôi cũng không nghĩ mình có thể sống. Cho nên thời thời khắc khắc chuẩn bị ra đi. Lúc bấy giờ, khái niệm về thế giới Tây Phương Cực Lạc chưa được chính xác, rõ ràng cho lắm. Tuy nhiên, trong lòng biết rõ, khi tôi ra đi chắc chắn sẽ đi về chỗ tốt. Tôi không đi đến chỗ xấu, vì tôi tự biết mình lương thiện. Lương thiện thế nào cũng được thiện báo. Cho nên tôi biết tôi sẽ đi đến chỗ tốt. Nhờ vậy không hề lo sợ, bàng hoàng, không có cảm giác sợ hãi. Sau khi tiếp xúc với kinh Vô Lượng Thọ, tôi vừa nghe, liền nhập tâm. Khi đó mỗi một đĩa tôi xem một lần, rồi xem đĩa thứ hai, cho đến hết 264 đĩa. Xong trở lại từ đầu. Lần này mỗi một đĩa tôi xem đi xem lại trong một ngày. Nếu như hôm đó không có khách đến thăm, tôi có thể xem khoảng 10 tiếng đồng hồ. Ít nhất cũng không dưới 6 hoặc 7 tiếng. Cứ như thế, toàn bộ sự chú tâm của tôi đều ở trên DVD. Lúc nào không xem DVD thì niệm A Di Đà Phật. Cho nên có thể nói, tôi chính thức học Phật và đi vào chánh quy là bắt đầu từ năm 2003. Cho đến nay là chọn 8 năm. Nếu như nói tôi tiến bộ nhanh chóng nhất là bắt đầu từ lúc nào? Từ 3 năm trước. Ừ, 3 năm trước. Càng nhanh hơn nữa, chính là thời gian hơn một năm gần đây. Tôi có thể tự cảm thấy mình đang tiến bộ. Làm sao đo lường được sự tiến bộ của chính mình? Phiền não càng ngày càng ít đi. Trong quá khứ, tôi là người rất nóng tánh. Vừa nhóm lửa liền cháy. Không có lửa, tự tôi cũng đi đốt lửa. Thật sự là như vậy. Trước kia, tôi là người có cá tánh nóng giận. Chẳng phải người ta thường nói, việc mua bán lỗ vốn lớn nhất của đời người chính là sự nóng giận. Tôi là người làm loại mua bán này. Khi mang bệnh là lúc tôi 55 tuổi. Như vậy, suốt 50 năm về trước, mỗi ngày tôi đều làm việc mua bán lỗ vốn này. Cho nên lỗ đến toàn thân mang bệnh, không có lời một chút nào. Ngay cả vốn cũng mất luôn. Trải qua sự dày vò đau đớn của cơn bệnh, thông qua sự giúp đỡ của các vị đồng tu và nghe những lời giáo huấn của sư phụ, trong 8 năm qua đã giúp tôi chuyển đổi cá tánh. Do đó hiện nay có nhiều người nói, Lưu cư sĩ tánh chị rất tốt, rất nhu hòa. Tôi nói, quý vị không biết, trong quá khứ của tôi, quá khứ toàn thân của tôi đều mang đầy gai nhọn. Trong 3 câu nói, chỉ cần 1 câu không vừa ý, tôi liền có thể nói 10 câu để trả đũa. Vả lại, từng câu nói của tôi đều rất sắc bén. Cho nên tôi nói, học Phật thật là tốt, có thể thay đổi tánh xấu, phẩm tánh của một con người, khiến bạn thật sự trở nên một người tốt. Ngày hôm qua tôi nói, có người phản đối tôi học kinh Vô Lượng Thọ. Không phải họ nói một cách ôn hòa để thương lượng, mà là trách mắng. Tôi nhớ trước lần thứ hai đến Hồng Kông. Lần thứ hai tôi đến Hồng Kông vào ngày 21 tháng 6, 2010. Ngày sáng hôm đó, có đồng tu điện thoại lại, vô cùng nghiêm nghị chất vấn tôi. Tại sao chị phải đọc kinh Vô Lượng Thọ? Tôi nói, vì sao tôi không được đọc kinh Vô Lượng Thọ? Như hôm qua tôi đã kể. Họ nói, bởi vì hiện giờ chị đã nổi danh, chị tụng kinh Vô Lượng Thọ sẽ dẫn dắt rất nhiều người tụng theo. Tôi trả lời, tôi hy vọng như vậy. Càng nhiều người tụng Vô Lượng Thọ càng tốt. Có gì mà không được? Bây giờ, lời trách mắng lại thăng cấp. Có người nói với tôi, Vô Lượng Thọ không phải là kinh điển Đại Thừa, là ngụy kinh. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, họ nói, kinh này là do cư sĩ hội tập. Cư sĩ không có tư cách hội tập kinh điển. Đến đây họ thêm một câu: chỉ một lòng muốn đời này liễu sanh thoát tử, tại sao không chọn một bộ kinh tốt? Tôi nói, tôi đã chọn xong rồi, chính là kinh Vô Lượng Thọ. Kinh này đối với tôi khế lý, khế cơ, khế căn tánh của tôi. Do đó tôi sẽ không lựa chọn thêm nữa. Chẳng những quá khứ tôi tụng bộ kinh này, hiện tại tụng kinh này, trở về sau vẫn tiếp tục tụng, tụng đến khi tôi vãng sanh. Tôi nói, nếu tôi tụng kinh Vô Lượng Thọ, niệm Phật A-di-đà, sau cùng khi tôi vãng sanh vô cùng thù thắng, tôi có thể làm gương tốt cho quý vị. Quý vị học theo tôi, vì tôi đã đi đúng đường. Giả như lúc tôi vãng sanh ra đi không được tốt, chứng tỏ tôi đã đi sai đường, quý vị chớ học theo. Tuy nhiên, tôi có niềm tin vững chắc, con đường này tôi đã đi, khẳng định là đúng. Kế tiếp, tôi xin đem một số thể hội của tôi về việc học tập, đọc tụng kinh Vô Lượng Thọ, chia sẻ với quý vị. Trước tiên, chúng ta hãy nói về nhất môn tinh tấn, trường kỳ huân tu. Có rất nhiều người vẫn cứ mãi hoài nghi, mãi thích học rộng hiểu nhiều. Sư phụ trong lúc giảng pháp đã nhiều lần nói với chúng ta, hoặc khi tụng kinh, quý vị cũng từng đọc câu nhất môn tinh tấn, trường kỳ huân tu. Chẳng phải do ai tạo ra, phương pháp này do chư Phật Bồ Tát, Tổ Tông, Cổ Thánh Tiên Hiền, Tổ Tổ tương truyền xuống. Một phương pháp tốt lành như vậy là do truyền thừa. Đây là phương pháp tốt, hữu hành tất hữu hiệu. Có bốn câu nói như vậy: Tổ Tổ tương truyền một con đường, nhất môn tinh tấn chớ tạp tu, y theo đường này mãi tu xuống, ngộ xong khởi tu tất thành tựu. Đây là phương pháp tốt của người xưa truyền xuống cho chúng ta. Cớ sao chúng ta phải hoài nghi? Con đường này đã chọn sẵn cho chúng ta, để chúng ta đi trên đường sẵn có, thế mà chúng ta vẫn còn hoài nghi. Có phải chúng ta không có trí tuệ? Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, dùng phương pháp này tu học, 8 năm nay tôi đã được lợi ích. Tôi phải đem sự lợi ích mà tôi thể hội được nói với quý vị, cống hiến cho quý vị tham khảo, giám định. Điểm thứ ba, vì sao tôi chọn kinh Vô Lượng Thọ và pháp môn trì danh niệm Phật này? Tôi sẽ nói tỉ mỉ hơn ở phần sau. Bây giờ xin nói về kinh Vô Lượng Thọ trước. Vô Lượng Thọ là một bộ kinh như thế nào? Có người nói, không phải là kinh điển Đại Thừa, là ngụy kinh, là do cư sĩ hội tập. Thật sự như vậy không? Quý vị có thể tra trong Đại Tạng Kinh, trong đó có ghi rõ, kinh Vô Lượng Thọ là một bộ kinh di độc, được Thế Tôn trong 49 năm giảng pháp, nhiều lần tuyên giảng. Ngoài kinh Vô Lượng Thọ ra, tất cả những loại kinh khác chỉ tuyên giảng một lần. Xin lưu ý danh từ duy độc. Duy là duy nhất, độc là độc nhất vô nhị. Duy đọc kinh Vô Lượng Thọ được Thế Tôn tuyên giảng nhiều lần. Kinh này là thủ yếu trong các kinh của Tịnh Độ. Thủ yếu tức là đầu, đầu gọi là thủ. Thế thì thủ yếu nghĩa là tối tối ư chủ yếu, vả lại cũng là thủ yếu của Đại Tạng Kinh. Vậy là hai cái thủ yếu rồi. Thứ ba, đó là Tịnh Độ đệ nhất kinh. Chẳng phải Tịnh Độ có ngũ kinh nhất luận chăng? Kinh Vô Lượng Thọ là Tịnh Độ đệ nhất kinh, còn là ngọn đỉnh của tất cả các pháp mà tất cả chư Phật Như Lai đã nói. Ngọn đỉnh, có lẽ mọi người đều hiểu thế nào gọi là ngọn đỉnh, chỗ cao nhất gọi là ngọn đỉnh. Quý vị xem bốn từ ngữ, hai cái thủ yếu, một cái đệ nhất, một cái ngọn đỉnh. Đây là cách nói tổng khái quát về kinh Vô Lượng Thọ. Một loại kinh như vậy, chúng ta là người tu học pháp môn tịnh độ. Bạn không lựa chọn, bạn còn chọn kinh gì nữa? Cho nên đây là sự lựa chọn hàng đầu của chúng ta. Cư sĩ Bành Tế Thanh từng có câu nói: từ vô lượng kiếp đến nay, một ngày hy hữu khó gặp, đó là gặp kinh Vô Lượng Thọ. Người xưa của chúng ta đã nói ra như vậy. Đây là lý do thứ nhất mà tôi lựa chọn kinh Vô Lượng Thọ, chính vì đây là bộ kinh mà Thế Tôn nhiều lần tuyên giảng. Lý do thứ hai là nhất mạch sư thừa. Phật Thích Ca Mâu Ni là thầy của chúng ta, bởi vì chúng ta đều xưng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hơn thế, ngoài đây là bộ kinh do Đức Thế Tôn nhiều lần tuyên giảng ra. Điểm kế tiếp, lão cư sĩ Hạ Liên Cư đã nhập thất 10 năm hội tập xong bộ kinh Vô Lượng Thọ này. Điểm thứ ba, lão cư sĩ Huỳnh Niệm Tổ không ngại bệnh già để chú đại kinh giải. Đó là điểm thứ ba. Điểm thứ tư, lão pháp sư Thượng Tịnh Hạ Không bi nguyện hồng thâm vì chúng ta khởi giảng Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa. Bộ kinh Diễn Nghĩa này là bảo điển lưu truyền cho đời hậu thế chúng ta. Tôi nhớ lần đầu tiên đến Hồng Kông là ngày 4 tháng 4 năm 2010. Vốn bộ kinh này định tại Úc Châu khởi giảng. Sau khi đến Hồng Kông ngày 5 tháng 4, lại nghe khởi giảng tại đây. Lúc đó có đồng tu ở Hồng Kông hỏi tôi: cô giáo Lưu à, chúng tôi chưa bao giờ nghe sư phụ thay đổi kế hoạch. Vì sao bỗng dưng hôm nay lại khởi giảng Đại Kinh Giải? Chị có biết không? Tôi nói, tôi làm sao biết được, tôi mới vừa đến ngày hôm qua, làm sao tôi biết sư phụ hôm nay khởi giảng Đại Kinh Giải? Tuy nhiên, trong phút chốc, tôi hiểu rồi, hàm ý của Ngài thật quá thâm sâu. Vấn đề này, hình như sau đó tôi có hỏi qua sư phụ. Thưa sư phụ, Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa chẳng phải sẽ khởi giảng tại Úc Châu hay sao? Vì sao lại khởi giảng tại Hồng Kông? Sư phụ nói một câu khiến tôi vô cùng cảm động. Ngài thật quá từ bi. Ngài nói, vì cách tổ quốc không xa. Quý vị xem. Ngài nói giảng tại Hồng Kông, cách tổ quốc không xa, và cũng rất gần Đài Loan. Những nước lân cận, Ngài đều có nêu danh, và nói những nước đó cũng được ích lợi. Tấm lòng của Ngài luôn nghĩ đến tổ quốc. Ngài nói làm như vậy, tổ quốc sẽ hưởng được lực gia trì của Phật và được lợi ích. Quý vị nghĩ xem, cho dù Ngài gặp khó khăn thử thách lớn như thế nào, Ngài đều không để trong tâm. Những điều Ngài nghĩ đến đều là cho tổ quốc, cho nhân dân, cho sự an ninh của chúng sanh. Bởi thế, tôi nói với đồng tu Hồng Kông rằng, quý vị thật là người có phước báu lớn quá. Sư phụ ở đây khởi giảng Đại Kinh Giải, có thể quý vị hiện giờ chưa nhận thức ra ý nghĩa thâm sâu, thâm viễn bên trong. Sau này, theo sự biến chuyển của thời gian, quý vị sẽ nhận thức ra bộ Đại Kinh Giải này vô cùng đáng quý. Lúc tôi xem bộ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, không biết quý vị có cảm giác gì không? Bởi lần đầu tiên tôi từ Hồng Kông cầm được bộ kinh này, thật sự là rất trân quý, rất trân quý. Chữ in không được lớn lắm, sau này ra loại chữ in to hơn. Khi tôi cầm bộ Đại Kinh Giải đầu tiên ra xem, cặp mắt của tôi dường như biến đổi. Chữ in từng hàng một rất nhỏ, và hầu như đều in theo cách viết phồn thể. Khi tôi xem hàng thứ nhất, hình như ý nghĩa của cả trang tôi đều hiểu hết. Không biết sao tốc độ xem lại nhanh như thế. Sau ra người tôi khù khờ, đọc sách cũng rất chậm. Thế mà khi xem bộ Đại Kinh Giải, tốc độ bỗng dưng gia tăng nhanh chóng. Vả lại, tôi xem thấy mỗi một chữ đều là một hoa sen nhỏ, sau đó một hàng là một sâu hoa sen, cả một trang giấy đều là hoa sen. Lật qua những trang khác, toàn bộ là hoa sen. Hơn thế, hoa sen đó còn chớp sáng. Sau này tôi nói với mọi người, đây là sách quý, người nào được, người đó được tốt, được thích hợp. Phải luôn luôn cẩn thận, luôn ghi nhớ cất giữ cho đàng hoàng. Tôi chưa bao giờ ích kỷ, vì chỉ ở quyển sách này tôi đã ích kỷ. Sau khi mang về, tôi vô cùng lo ngại người khác xin kết duyên, xin tôi cho, nên liền cất giấu. Thế mà khi người ta hỏi, đại tỷ à, lần này đi Hồng Kông về có mang thứ gì hay không? Tôi liền nói, có, đại kinh giải diễn nghĩa. Bạn xem, tôi đã cất giấu vì sợ người ta xin. Thế mà họ vừa hỏi, tôi liền báo cáo. Xong họ đòi xem, tôi nói, được, nhưng phải rửa tay trước khi xem, chớ làm dơ của tôi. Sau này họ nói, chúng tôi xem thấy rất thích, nhìn chị biết chắc chắn chị cũng rất thích, nên ngại xin chị. Sau đó có một chị ở Từ Châu điện lại nói, nghe nói trong tay chị hiện giờ có quyển Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, chị có thể cho chúng tôi mượn đem đi in được không? Lúc đó tôi hết sức do dự và hỏi, khi chị mang đi in có cần tháo toàn bộ quyển kinh ra không? Chị ấy nói, cần chứ. Tôi nói, làm như vậy tôi cảm thấy hơi tiếc. Xong chị ấy nói, nếu vậy thì thôi. Vừa nghe chị ấy nói, nếu vậy thì thôi, tôi lại cảm thấy ngại ngùng, nên liền nói, không sao, không sao, tôi lập tức gửi qua cho chị mang đi in. Chị tháo ra cũng được, nếu không tháo thì tốt hơn. Sau đó, tôi đem quyển sách quý trong tay gửi đi cho chị ấy. Họ in ra rất nhiều. Kết quả, sau này một lần nữa tôi đi Hồng Kông và lại được một quyển khác, chữ in to hơn. Dần dần quyển sách này càng ngày được in ra càng nhiều. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy hình như cảm giác của lần đầu tiên được quyển sách này hoàn toàn khác với lần sau. Vì khi đó tôi thật sự như là nhận được vật bảo quý nhất vậy. Cho nên, Lão Pháp Sư trong lúc giảng kinh có nói, thời kỳ mạt Pháp 9.000 năm, có thể cứu vớt chúng sanh khổ nạn, lìa khổ đạt vui, có thể độ chúng sanh, chính là quyển sách Kinh Vô Lượng Thọ này. Hiện nay chẳng phải còn hơn 9.000 năm. Bởi thế, tác dụng của bộ kinh này trong tương lai thật là vô hạn lượng, không thể dùng ngôn ngữ diễn đạt hết được. Tôi nói, Lão Pháp Sư đã đưa bộ kinh này lên đến mức độ cao như vậy, đem lời chân thật này nói với chúng ta, thật là điều đáng quý. Sáng nay, Tiến sĩ Trung trong lúc giảng có nói, Sư Phụ nói hai thứ đó là pháp môn đặc thù, là thiên hạ đệ nhất nhân. Hiện nay tôi nói, điều này cũng là thiên hạ đệ nhất nhân, nghĩa là bộ kinh này là tổng cương của tất cả kinh luận, là pháp bảo cứu độ chúng sanh trong thời mạt Pháp 9.000 năm. Vừa rồi, trong lúc nghe Tiến sĩ Trung giảng, bỗng dưng tôi nảy sinh ra một ý niệm. Đây có phải là vọng tưởng không? Hình như không phải là vọng tưởng. Tôi đột nhiên nhìn vị tôn Phật A-di-đà ở giữa, rồi nghĩ như vậy. Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện thành Phật ở thế giới Ta Bà là lần thứ 8.000. Đây chắc không phải là lần cuối cùng chứ. Không thể nào là lần cuối cùng. Khẳng định vẫn còn lần thứ 8.001. Vậy thì lần thứ 8.001 đó là ai? Tôi không biết. Ba ngàn năm trước, thường tùy chúng của Phật Thích Ca Mâu Ni có 1.255 người. Mỗi khi tôi nghe đến câu này, trong lòng vô cùng hâm mộ, tự hỏi, vì sao mình không sanh vào thời đó? Nếu sanh vào thời đó, tôi cũng đi theo bên cạnh Đức Thích Ca Mâu Ni và làm thường tùy chúng của Ngài, tốt biết bao. Hiện nay ý nghĩ này không còn nữa. Vì sao? Vì 3.000 năm đã trôi qua rồi, thời gian không thể nào đảo ngược. Hiện giờ tôi nghĩ, 3.000 năm sau, những người khác, họ sẽ ngưỡng mộ tôi. Ngưỡng mộ quý vị. không dám nói rõ quá. Nói quá rõ, người ta lại nói, cái lão bà bạch y này lại nói chuyện tào lao nữa rồi. Đây là lý do thứ hai, tôi chọn kinh Vô Lượng Thọ. Lý do thứ ba, kinh Vô Lượng Thọ, khế lý khế cơ, khế lý tức khế hợp tự tánh của chúng sanh. Tự tánh của chúng sanh chính là 20 chữ của Đại sư Lục Tổ Huệ Năng. Điều này có lẽ mọi người đều đã biết, tôi không lặp lại. Khế cơ tức là khế hợp với đối tượng hiện tại của chúng ta. Bộ kinh này khế hợp với mọi thời đại, mọi địa phương, mọi quần tộc, mọi thứ bối cảnh văn hóa, không hề bị hạn chế. Ai đọc, người đó được lợi ích. Kinh Phật sau khi truyền sang Trung Quốc, bộ kinh được phiên dịch đầu tiên là kinh Vô Lượng Thọ. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư, khi hội tập, Ngài dựa vào 5 loại phiên dịch của Đại Thừa nguyên bản. Cho nên đây là bản tiêu chuẩn của Tịnh Độ Đệ Nhất Kinh, cũng chính là quyển Vô Lượng Thọ hội tập mà chúng ta hằng tụng mỗi buổi sáng. Đó là bản tiêu chuẩn đệ nhất của Tịnh Độ. Sự thành tựu của kinh này thù thắng không gì bằng. Lão cư sĩ Việt Phó Sơ có vài câu vô cùng tán thán kinh Vô Lượng Thọ, nói như vậy: kinh Vô Lượng Thọ sau cùng đã được bản hoàn chỉnh rồi. Ý nói, trước khi hội tập không có thiện bổn. Sau khi hội tập xong, lão cư sĩ nói, rốt cuộc kinh Vô Lượng Thọ đã có thiện bổn. Câu nói thứ hai, đó là phước báo của quốc gia, phước báo của chúng sanh. Hai câu bình phẩm này có cao không? Sau khi quyển hội tập ra đời là phước báo của quốc gia, phước của chúng sanh. Câu thứ ba, đây là điều thù thắng không gì bằng, là một đại sự nhân duyên hy hữu khó gặp. Đại sự nhân duyên không phải tiểu sự nhân duyên. Đây chính là lý do thứ ba mà tôi chọn kinh Vô Lượng Thọ, khế lý, khế cơ. Lý do thứ tư, kinh này viên mãn, tiện lợi, trực tiếp, nhất siêu trực nhập, tối cực, viên đốn. Từ lúc ta khởi tu, trượt thẳng một con đường tắt. Tôi xin dùng một câu để bao quát ý nghĩa của mấy câu này. Dùng cách nói của nhân gian, đó là lập tức thành, không cần phí thêm việc thứ hai nào khác. Cho nên, một bộ kinh như vậy mà chúng ta không chịu đọc tụng mới là dại. Lý do thứ năm, duy nhất kinh Vô Lượng Thọ có 48 nguyện. 48 nguyện, nguyện nguyện đều độ chúng sanh, dùng 12 chữ để bao quát, thù thắng hy hữu. Bất khả tư nghì, bất khả tư nghì, hai câu bất khả tư nghì. Thù thắng hy hữu, có lẽ mọi người đều hiểu rồi. 48 nguyện thù thắng biết dùng nào. Mỗi một nguyện đều độ chúng sanh, vả lại mỗi nguyện đều tương quan mật thiết với 47 nguyện kia, không hề tách rời nhau. Bất khả tư nghì thứ nhất là thệ nguyện công đức bất khả tư nghì. Đây là đại từ đại bi của A Di Đà Phật. Thứ hai là thành tựu bất khả tư nghì. Chúng sanh thời kỳ mạt pháp, nương vào kinh Vô Lượng Thọ, nương niệm câu A Di Đà Phật một đời thành Phật. Vả lại là bình đẳng thành Phật. Đây là trí đức của bất khả thuyết, bất khả xưng, bất khả tư nghì. Trí nghĩa là đạt đến, đức là đức hạnh. Trí đức tức là đức hạnh cứu cánh viên mãn. Năm lý do này là năm lý do chính yếu khiến tôi chọn kinh Vô Lượng Thọ. Đồng thời cũng do tôi có được chút thể hội khi học tập và tụng kinh này. Nhân đây xin cúng dường cho quý vị tham khảo, giám định. Kế tiếp, nói đến pháp môn niệm Phật. Bởi vì tôi đọc tụng kinh Vô Lượng Thọ, trì danh niệm Phật. Nói xong về kinh Vô Lượng Thọ rồi, tiếp theo là nói về trì danh niệm Phật và pháp môn này. Lão cư sĩ Huỳnh Niệm Tổ có một đoạn bình phẩm đối với pháp môn niệm Phật. Ngài nói, pháp môn niệm Phật, duy nhờ pháp môn phương tiện này, chỉ cần tín nguyện trì danh, liền được công đức siêu việt lũy kiếp, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, đạt đến bất thối chuyển. Nếu không có pháp môn vi diệu này, phàm phu làm sao có thể vượt qua biển nghiệp sanh tử mà đăng bỉ ngạn. Lời này quá rõ ràng, nghĩa là không có pháp môn này, phàm phu không thể nào vượt biển nghiệp sanh tử đến bỉ ngạn. Đây là đoạn bình phẩm đối với pháp môn niệm Phật. Tiến sĩ Trung trong lúc giảng bài có nói đến đề mục này, đó là pháp môn một đời thành Phật. Đây cũng là sự thể hội đầu tiên của tôi trong pháp môn trì danh niệm Phật. Pháp môn niệm Phật là một pháp môn một đời thành Phật. Chớ quên chữ một. Một đây tức là một đời này. Không cần chờ đến đời sau. Đời này bạn dùng phương pháp này có thể thành Phật. Có thể nói thù thắng không gì sánh bằng. A-di-đà Phật là tổng cương lĩnh của tất cả các pháp mà Thế Tôn giảng nói trong 49 năm. Vô lượng công đức trang nghiêm đều ở trong câu Phật hiệu này. Bạn nói bốn chữ A-di-đà Phật cộng thêm hai chữ là Nam-mô A-di-đà Phật, thù thắng biết bao, đơn giản biết bao. Vô lượng công đức đều nằm trọn trong câu Phật hiệu này. Bạn không chịu niệm, thế bạn còn đi tìm cái gì? Đó là ngọn đỉnh rồi. Tôi xin kể một ví dụ, giống như con đường sườn núi. Chúng ta ngồi xe vòng theo đường sườn đi lên, sau cùng lên đến đỉnh nhọn. A-di-đà Phật chính là đỉnh nhọn. Thêm một ví dụ, giống như chúng ta đi lầu thang, có cầu thang để bước bộ lên, có thang máy trực chỉ đi thẳng lên. A-di-đà Phật chính là thang máy. Bạn không chịu ngồi, nhất định phải bước bộ lên từng bước. Bạn đã muốn như vậy, A-di-đà Phật cũng đành chịu thôi, không ai còn cách gì hơn. Vì bạn thích mà. Bạn nói ngồi thang máy nhanh hay bước bộ nhanh, cứ so sánh như vậy bạn sẽ quá rõ rồi, phải không? Lão cư sĩ Hạ Liên Cư, Hiển Mật Viên Dung, Ngài vãng sanh như thế nào? Do niệm Phật vãng sanh, lão cư sĩ Huỳnh Niệm Tổ là Kim Cang Thượng Sư của Mật Tông. Cũng do niệm Phật vãng sanh, Ngài nói với lão Pháp Sư Tịnh Không, mỗi ngày niệm Phật 140.000 câu, 140.000 câu A-di-đà Phật là do lão cư sĩ Huỳnh Niệm Tổ trước khi vãng sanh niệm như vậy. Cho nên chúng ta suy nghĩ, tiền bối của chúng ta đều đã vì chúng ta làm gương tốt như thế. Chúng ta hãy thuận theo con đường này mà tiến tới là đúng rồi. Do đó, xin phụng khuyên mọi người hãy lão lão thật thật, niệm Phật A-di-đà cho rồi. Điểm thứ hai, đây là pháp môn đặc biệt. Vì sao là pháp môn đặc biệt? Có phải có đến 84.000 pháp môn chăng? Pháp môn niệm Phật là ở ngoài 84.000 pháp môn, nên gọi là môn dư đại đạo. Quý vị tụng kinh có thể tụng qua danh từ này. Môn dư đại đạo là như thế nào? Là nhị độ đạo sư. Nhị độ đạo sư tức là Phật Thích Ca Mâu Ni và Phật A Di Đà vì thương xót chúng sanh mà mở ra pháp môn tịnh độ này. Khéo bày rõ sự khổ vui giữa nhị độ. Tích cực tỉnh thức cho chúng sanh trầm luân mê mờ. Đây là đại từ bi lực của A Di Đà Phật, là pháp môn đặc biệt. Pháp môn này còn một điểm đặc biệt nữa. Quý vị đây nghe xong sẽ rất vui mừng, đó là trước độ phàm phu, sau độ thánh nhân. Chúng ta được xếp ở trước, tốt biết bao. Cho nên, đây cũng chứng tỏ sự vi diệu của tịnh độ. Trước tiên là phàm phu được độ. Quý vị chớ tự xem thường mình. Mỗi người chúng ta đều là phàm phu. Có pháp môn này rồi, chúng ta không còn sợ gì nữa, được cứu rồi. Chỉ cần bạn tin là được. Đây là điểm thứ hai. Điểm thứ ba là pháp môn đới nghiệp vãng sanh. 84.000 pháp môn khác không cho mang nghiệp vãng sanh, duy độc pháp môn tịnh độ là pháp môn đới nghiệp vãng sanh. Bạn còn đi tìm pháp môn nào khác giống được pháp môn này? Pháp môn này vẫn còn một điểm rất ư thù thắng. Đó là A-di-đà Phật đích thân đến tiếp dẫn. Đúng vậy không? Giống như chúng ta ra ngoài du lịch, nếu có một người hướng dẫn, chúng ta có thể nhìn ngắm được rất nhiều, rất tiện lợi và cũng không sợ bị lạc đường. Chúng ta muốn vãng sanh thế giới cực lạc, chỉ cần niệm A-di-đà Phật, Ngài đích thân đến đón. Thậm chí, ngoài A-di-đà Phật ra, Ngài Quan Âm Thế Chí cùng nhau đến đón. Bạn còn tìm đâu ra cho việc tốt như thế? Không đi lầm đường đâu. Đây chính là chỗ thù thắng nhất của pháp môn này. Những pháp môn khác, bạn có bao giờ nghe nói Phật đến tiếp dẫn không? Không có. Nếu không có pháp môn niệm Phật này, chúng sanh thời mạt pháp không thể nào có được một người ngay trong đời này siêu việt sanh tử luân hồi. Đây là điểm thứ ba. Điểm thứ tư, đây là pháp môn tiện lợi. Pháp môn này bao gồm mọi thời đại, đặc biệt nhất thích hợp với xã hội hiện nay. Mọi người đều biết, xã hội hiện nay là một xã hội khoa học kỹ thuật tinh tiến không ngừng. Muốn thành tựu đạo nghiệp thật quá khó khăn. Pháp môn niệm Phật của tịnh độ đem lại cho mọi người rất nhiều tiện lợi. Bất luận bạn làm công việc gì, chỉ cần trong tâm tiếng Phật hiệu không ngừng, tùy thời tùy lúc đều có thể niệm. Đối với cảnh giới bên ngoài, bạn có thể thấy như không thấy, nghe như không nghe, tâm không chạy theo. Trong tâm chỉ có A-di-đà Phật, tâm của bạn thật sự có Phật. Khi sanh về thế giới cực lạc, viên chứng tứ độ. Thế giới cực lạc có tứ độ. Bạn niệm Phật thành Phật, xem như tứ độ bạn đều chứng đắc. Không phải đi từng quốc độ một. Tứ độ bạn đều có thể đi đến. Làm cách nào đến? Làm A Duy Việt Trí Bồ Tát. Ý nghĩa của A Duy Việt Trí Bồ Tát là tam bất thối chuyển, nghĩa là bạn không còn bị thối chuyển. Cho nên pháp môn này thật quá ư thù thắng. Điểm thứ năm, pháp môn này dùng một danh từ để hình dung, đó là diệu. Diệu ở chỗ nào? Khiến chúng sanh tức niệm ly niệm, thiển thông Phật trí, ám hòa đạo diệu, xảo nhập vô niệm, tức phàm thành thánh. Mấy câu nói này, tức niệm ly niệm, thiển thông Phật trí, ám hòa đạo diệu, xảo nhập vô niệm, tức phàm thành thánh. Qua năm câu này, bạn có thể tưởng tượng nó diệu đến mức độ nào rồi. Bạn không cần phải đi tìm hiểu, cứ lão lão thật thật niệm A-di-đà Phật. Có nhiều người hay ưa thích thần thông. Tôi xin nhắc bạn, chớ cầu thần thông. Thần thông mà không ổn sẽ nhập ma. Nên cần cảm ứng đạo giao với Phật. Mấy câu nói vừa rồi, nếu bạn lý giải được, gọi là cảm ứng đạo giao. Tôi rất khờ. Có lần tôi đi ngủ Đài Sơn, tôi thỉnh giáo với một vị Đại Pháp Sư. Tôi nói, thưa Thầy, con không biết nói dối, vì sao những chuyện con nói ra, có người không tin, con không hề bị chuyện. Thầy liền cử một tí dụ. Ngọn núi này cao như vậy, ngọn núi kia cao như thế. Người đứng trên ngọn núi này, nhìn cảnh là như vậy. Đứng trên ngọn núi kia, nhìn cảnh là như thế. Con đứng trên ngọn núi này nói về cảnh trí ở đây, với người đứng trên ngọn núi kia, vì họ không nhìn thấy, nên họ không tin. Ồ, khi đó tôi mới hoắc nhiên đại ngộ, để chứng thật những điều tôi nói có đúng hay không. Tôi không thể dẫn người đi sai đường. Cho nên sau này khi đến Hồng Kông, tôi liền hỏi sư phụ, Thưa sư phụ, con nói như vậy, nó có đúng hay không? Con có lừa dối người khác không? Sư phụ nói, đó là thật, con không có lừa dối. Ồ, lúc này tôi mới tin tưởng, bởi vì hơn ai hết, tôi tự biết mình, không phải do tôi biện ra, chẳng phải do suy nghĩ, càng không phải do nằm mơ. Cứ sao những gì người khác không biết, tôi lại biết. Tự tôi đã hoài nghi như vậy. Tôi nghĩ chuyện này tôi đã biết thì mọi người cũng phải biết chứ. Tôi còn nhớ trong vài đĩa DVD trước đây, tôi có cử một tỷ dụ như vậy. Nói với tôi rằng có bốn tin tức, hai điều là tin quốc tế, hai điều là tin quốc nội. Sau khi đến sở, văn phòng đảng ủy của chúng tôi là hai cái hội nhập thành một văn phòng. Chớ bảo tôi khờ, vì tôi đơn giản, vừa bước vào cửa liền nói, báo cáo quý vị, có bốn điều tin tức. Thế là tôi bắt đầu nói, hai tin tức quốc tế, thủ lãnh Alafet, thế nào, đó là năm 91. Tin thứ hai, Tổng thống Mỹ Bill Clinton, thế nào. Sau cùng là hai tin tức quốc nội cũng báo cáo luôn. Xong rồi các đồng tư hỏi, Tố Vân à, tin này do đài nào phát ra? Vì sao chúng tôi không nghe? Tôi nói, đài phát thanh Lưu Tố Vân, chính tôi không biết có đài nào phát thanh không. Tuy nhiên tôi đã tự biết, tôi không thấy và cũng không nghe đài nào nói. Việc này nên nói như thế nào nhỉ? Hiện giờ tôi cũng không biết phải giải thích như thế nào. Chỉ biết là tự nhiên biết mà thôi. Biết xong rồi thì đi báo cáo. Sau này có người nói, chị chớ khờ quá. Đó là thiên cơ bất khả lậu. Tôi nói, đâu ai nói với tôi điều nào là thiên cơ, điều nào không phải thiên cơ. Thôi thì sau này sẽ thống nhất toàn bộ đều là thiên cơ và không báo cáo nữa. Tôi làm việc rất giữ nguyên tắc nên nhất định không báo cáo. Các đồng nghiệp vì chưa quen nên thỉnh thoảng hỏi, Tố Vân à, có tin gì mới không? Tôi nói có, nhưng không thể báo cáo nữa vì đó là thiên cơ. Sau này tôi nhìn thấy năm câu nói trên, không biết có phải tôi đã nghĩ cao về mình chăng? Nên tôi tự đi so sánh xem cái biết của mình có phải là thiển thông Phật trí không? Do ai đã mách cho tôi biết? Tôi chưa thấy và cũng chưa nghe vị tôn Phật nào nói với tôi. Ngày hôm qua tôi có nói một câu, chính là lúc tôi đau khổ nhất, khổ đến không còn muốn sống nữa. Tôi lạy Phật 4 tiếng đồng hồ, khóc suốt 4 tiếng đồng hồ, xong nói với tôi 4 chữ, thử thách mà thôi. Tôi không biết ai đã nói với tôi, chỉ trong phút chốc, tâm tôi liền nhẹ nhàng sáng tỏ. Tôi không còn khóc nữa, và cũng hết đau khổ, đó chỉ là thử thách mà thôi. Nếu vậy cứ thử thách đi, thử đến khi nào tôi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Họ đều là những vị thầy tốt, do A Di Đà Phật phải tới, tôi nghĩ như vậy. Thưa quý vị, sự vi diệu của pháp môn này, đó là được tam gia trì. Ba thứ gia trì nào? Trí tuệ gia trì. Có phải mọi người đều mong được khai trí tuệ? Vâng, việc niệm Phật này được trí tuệ gia trì. Thứ hai là được công đức gia trì. Có phải mọi người đều thích công đức? Nhiều người cứ mãi hỏi tôi có công đức hay không? Công đức được bao lớn? Bạn cứ niệm Phật A-di-đà đi, tự nhiên sẽ được công đức gia trì. Bởi niệm A-di-đà Phật là công đức lớn nhất trong tất cả công đức. Gia trì thứ ba là được Phật lực gia trì. Thứ này mọi người đều ưa muốn. Thế thì bạn hãy niệm bốn chữ A-di-đà Phật. Ba thứ gia trì này đều đạt được hết. Bạn còn khờ dại đi khắp nơi để tìm cái chi? Hãy niệm A-di-đà Phật đi. Ba thứ trí tuệ, công đức, phước đức, bạn đều đầy đủ. Sau đó chỉ trong một đời là được thành Phật. Phước báo của bạn thật quá to lớn. Bạn được lời quá nhiều. Điểm sau cùng là yên ổn, đáng tin. Bạn có nghe ai nói niệm Phật đến lạc lối, đến bệnh tâm thần không? Không có. Tu pháp môn khác tôi không biết, không hiểu lắm, nên không được nói bừa. Tóm lại pháp môn niệm Phật đặc biệt yên ổn. Cho đến bây giờ, tôi chưa từng nghe nói ai ai đó niệm A-di-đà Phật đến bị lạc lối. Cho nên đây là điểm đáng quý. Có rất nhiều người niệm, học đến lạc lối. Thật sự có người học đến mang bệnh tâm thần. Việc này trước kia tôi đã nói qua, bây giờ không nên lặp lại. Trở lại kinh Vô Lượng Thọ và A Di Đà Phật, vì sao tốt? Vì sao thù thắng? Bởi vì sau khi tất cả kinh điển bị tiêu diệt, còn lại một bộ kinh cuối cùng, đó là kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ vẫn được lưu tồn trên thế gian 100 năm, sau đó cũng tiêu diệt. Chỉ còn lại một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Bạn nói, con số từ chót đếm ngược lên, thứ nhất, thứ nhì, sau cùng mới bị tiêu diệt, có tốt không? Thật quá tốt. Ngoài ra, đây là nhị lực pháp môn, đúng không? Điều này mọi người đã biết. Chúng ta tu tịnh độ đều biết. Duy độc pháp môn này là pháp môn nhị lực. Một là tự mình niệm, hai là Phật lực gia trì. Thế thì nhị lực vẫn mạnh hơn so với nhất lực chứ. Cho nên chúng ta hãy dùng pháp môn nhị lực, một pháp môn kết hợp giữa tự lực và tha lực. Có thể nói, trong đời này, bạn gặp kinh Vô Lượng Thọ, gặp được pháp môn niệm Phật, đặc biệt là gặp kinh Hoa Nghiêm và Phật Thuyết A Di Đà Kinh. Kinh A Di Đà là tiểu bổn Hoa Nghiêm, kinh Vô Lượng Thọ là trung bổn Hoa Nghiêm. Phải vậy không? Mấy bộ kinh này, bạn đều được gặp cả. Phước báo của bạn thật là lớn. Lớn thứ nhất là phước báo lớn. Cái lớn thứ hai là may mắn lớn. Lão Pháp Sư trong lúc giảng Pháp từng nói câu này. Bạn có quên không? Ngài nói, phước báo bạn lớn lắm, vận khí của bạn lớn lắm. Bởi vì khi bạn gặp được pháp môn này là bạn có cơ duyên rồi. Cơ duyên gì? Cơ duyên thành Phật tới rồi. Còn có cơ duyên nào thù thắng hơn cơ duyên này? Không còn nữa. Bạn gặp cơ hội này rồi, có thể hồi quy tự tánh, có thể viên thành Phật đạo, về đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Sanh về thế giới Cực Lạc cũng là sanh về quốc độ của mười phương chư Phật. Đến chừng đó, năng lực của bạn lớn lắm. Bạn muốn đến quốc độ Phật nào đều có thể đi đến. Cơ hội như vậy thật quý hóa biết bao. Thật là trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, thân người khó được, nay ta đã được. Phật Pháp khó gặp, chúng ta đã gặp rồi. Chẳng những thế, còn gặp được pháp môn niệm Phật thù thắng không gì bằng. Chúng ta phải trân quý cơ duyên này. Nếu bạn không trân quý, để nó vụt mất trong tay, để nó luống qua, có hai cái lớn. Thứ nhất, tội lỗi lớn. Thứ hai, là hối tiếc lớn. Có câu nói, không có tội lỗi nào lớn hơn tội lỗi này. Nếu bạn để cơ hội luống qua, thật không có sự hối tiếc nào lớn bằng sự hối tiếc này. Cư sĩ Bành Tế Thanh từng nói, đây là một ngày hy hữu từ vô lượng kiếp đến nay. Tóm lại một cơ hội tốt như vậy, bạn đã gặp rồi lại để nó vụt mất. Thật đáng tiếc, thật hối tiếc. Kế tiếp là có năm thứ lỗi. Lỗi thứ nhất là lỗi với chư Phật Bồ Tát. Chư Phật Bồ Tát đều tán thán kinh Vô Lượng Thọ, tán thán pháp môn niệm Phật, thế mà bạn để nó luống mất. Cho nên bạn có lỗi với chư Phật Bồ Tát. Thứ hai, có lỗi với Tổ Tông. Tổ Tông đang trông chờ bạn cứu độ. Đời này đã có cơ hội thành Phật rồi, bạn không thành. Tổ Tông của bạn đang nóng lòng chờ đợi. Cho nên bạn có lỗi với Tổ Tông. Thứ ba, có lỗi với cha mẹ. Có người cứ mãi hỏi cha mẹ tôi đã qua đời, nay ở đâu? Chỉ có thể xem hộ. Tôi nói tôi không biết vì tôi không có thiên nhãn. Bạn biết tôi trả lời thế nào? Tôi nói vì hiện nay tôi chưa đi. Bạn hỏi cha mẹ bạn ở đâu? Tôi không biết. Vì tôi chưa đến đó nên không thấy. Là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nếu như tôi nói cha mẹ bạn đã đến Tây Phương Cực Lạc rồi, bạn sẽ chấp trước. Giả như tôi nói họ chưa đến đó hoặc không đến đó, bạn càng chấp trước hơn. Có thể bạn sẽ thất vọng. Tôi nói duy nhất là bạn đi Tây Phương Cực Lạc. Bạn đến Tây Phương Cực Lạc, cha mẹ bạn ở đó sẽ đoàn tụ với nhau, mọi người đều thành Phật. Nếu cha mẹ bạn không ở Tây Phương, sau khi bạn thành Phật, cha mẹ ở trong đạo nào, bạn trông thấy rất rõ, bạn có thể đến độ họ, đến Cực Lạc. Như vậy tốt biết bao, bạn chớ nghe tôi nói bừa. Vả lại, thật tình tôi chưa có đi, nên chưa thấy. Tôi nói đùa và an ủi những người đồng tu hỏi tôi, vì họ thật lòng tin tưởng muốn hỏi mình, Tôi không thể không có câu trả lời thắng, nên nói, như vậy nhé, cầu xin cho tôi sớm lên đó. Khi thấy được cha mẹ của bạn, tôi nhất định về đây báo cáo rằng hai ông bà đã lên đó rồi. Đây là ba cái lỗi, lỗi với chư Phật Bồ Tát, với Tổ Tông, với cha mẹ. Cái thứ tư có lỗi với chúng sanh. Biết bao chúng sanh khổ nạn đang trông chờ chúng ta đến cứu độ. Bạn không thành Phật, bạn lấy gì để cứu? Bởi thế chúng ta trước hết phải thành Phật, sau đó đi cứu độ chúng sanh. Cho nên cơ hội này không thể nào để luống qua. Có lỗi sau cùng là có lỗi với chính mình. Một cơ duyên tốt như vậy, bạn để nó vụt mất. Bạn thật có lỗi với chính mình. Thực tế bạn và chúng sanh là một thể. Bạn có lỗi với mình nghĩa là có lỗi với tất cả chúng sanh. Đề mục nhỏ thứ tư, tôi làm cách nào để nhất môn tinh tấn, trường kỳ huân tu? Một câu nói, một đời thọ trì không đổi đề mục. Hơn 50 năm trước, tôi không hề biết có A Di Đà Phật và Kinh Vô Lượng Thọ. Nếu tôi nói một đời thọ trì không thay đổi là không đúng. Phải nói sau này, tức là lúc tôi nhận biết Kinh Vô Lượng Thọ, nhận thức A Di Đà Phật, từ đó tôi không đổi đề mục nữa. Thật sự như vậy. Vì sao phải làm như vậy? Xin thưa, nhất kinh thông rồi, kinh kinh thông. Bộ kinh này bạn thông rồi, tất cả những kinh khác bạn đều thông. Thông rồi sẽ sanh trí tuệ. Trí tuệ làm cách nào sanh ra? Phải thông. Biện tài vô ngại, thật tự tại. Trong diệu sanh hoa vui vô cùng. Đây chính là chỗ tốt của nhất môn tinh tấn, trường kỳ huân tu. Tin hay không tùy theo bạn thôi. Nếu bạn nhất định phải học nhiều hiểu rộng, thì cũng không cách nào hơn, đành để bạn đi học thôi. Cơ hội thành Phật của đời này chắc sẽ không nhiều. Trong phần cuối của đề mục này, xin cúng dường quý vị hai câu kệ. Hai câu kệ này tôi cũng không hiểu nó nảy ra như thế nào, bởi vì vốn tôi không có soạn bài. Vì họ yêu cầu nên trước hai ngày, tôi từ Quảng Châu đi Hồng Kông. Tôi phải đem bài soạn ra chỉnh lại một chút, không thể làm một cách qua loa. Đã giao bài rồi, đến khi giảng lại không theo là không giữ uy tín. Cho nên tôi nghĩ, cần phải xem lại đề tài này một chút. Chính trong lúc đó, nó nảy ra, tôi không biết đó là thơ hay là kệ hay là gì gì đó. Bài thứ nhất là Vô Lượng Thọ Kinh Vô Lượng Thọ A Di Đà Phật kêu gọi con nguyện thọ trì Vô Lượng Thọ sớm về tịnh độ gặp Di Đà. Bài thứ hai, Pháp môn niệm Phật thật thù thắng, khó tin dễ hành độ chúng sanh, chỉ cần trân chánh lão thật niệm, quyết là Tây Phương Cực Lạc nhân. Đây là đề mục thứ nhất mà tôi xin giao lưu với quý vị. Nhất môn tinh tấn, trường kỳ huân tu. Đề mục thứ hai, Bát Nhã Vô Chi, Vô Sự Bất Chi. Bát Nhã, mọi người đều biết đó là trí tuệ. Trí tuệ Bát Nhã là loại trí tuệ cứu cánh viên mãn. Khi nói đến Bát Nhã Vô Chi, Vô Sự Bất Chi, phía sau còn một câu là Vô Sự Bất Năng. Vô Sự Bất Chi này là do ai đang khởi tác dụng? Là trí. Trí của trí tuệ đang khởi tác dụng. Còn Vô Sự Bất Năng là đức đang khởi tác dụng. Hai vấn đề này chúng ta phải hiểu cho rõ ràng. Trí tuệ Bát Nhã này từ đâu mà ra? Nó vốn có trong tự tánh. Trí tuệ vốn sẵn có. Đức năng vốn sẵn có. Bạn không cần tìm kiếm bên ngoài. Trí tuệ của bạn vừa khai, tự nhiên bạn sẽ hiểu nó như thế nào. Vì sao hiện giờ chúng ta không có trí tuệ? Bị vọng tưởng chấp trước, chướng ngại mất rồi. Tôi từng nói, con người có hai cái tánh. Một là tự tánh. Tự tánh chính là hai chữ mà Đại sư Huệ Năng nói. Kế tiếp là tập tánh, Tập tánh là ô nhiễm, nó chướng ngại bổn tánh, không hiển hiện ra được. Nó quan hệ với nhau như thế, giống như một cái gương bị dính một lớp bụi. Bạn đem đi soi mặt, chắc chắn sẽ soi không ra gương mặt thật của mình. Bạn đem lớp bụi này lau sạch nó đi rồi soi trở lại, sẽ trông thấy rất rõ ràng. Cùng một lý lẽ là bạn có thể soi ra bổn tánh của mình. Do đó, chúng ta phải sửa đổi tập tánh để khiến tự tánh hiển lộ ra càng lúc càng nhiều. Hiển lộ càng nhiều, trí tuệ sẽ càng nhiều. Đây là đạo lý rất rõ ràng, dễ hiểu. Khi tự tánh của bạn hiển lộ, thì đức năng của bạn... Đức năng là gì? Là thần thông. Tuy nhiên, không phải loại thần thông do truy cầu. Loại đức năng này có thể nhìn thấy nguyên khởi của vũ trụ. Phật Pháp nói điều gì? Chẳng phải nói về chân tướng của vũ trụ nhân sinh hay sao? Sau khi trí tuệ của bạn hiển lộ rồi, tự nhiên bạn sẽ hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Tướng là gì? Là tướng hảo, là chân thiện mỹ tuệ, gọi là tướng. Tuệ là trí tuệ của minh tâm kiến tánh, là thông qua giới định tuệ để đạt trí tuệ, mới là trí tuệ chân thật. Không thông qua giới định tuệ mà đạt trí tuệ, đó chỉ là tri thức. Tri thức và trí tuệ là hai khái niệm tuyệt đối không giống nhau. Có người nói, vì sao đem thứ giả đó lại cho là thật? Thực tế là như vậy. Có câu nói, việc nào giả lại việc nào thật, thật thật giả giả khó phân minh. Nếu như mê hoặc không trí tuệ, chắc chắn đem giả cho là thật. Đúng như thế. Hiện nay, vì sao chúng ta bị mê hoặc? Chính là đem những thứ giả này cho là thật. Riêng cái thật thì bạn không chú ý. Thật đó là gì? Niệm Phật thành Phật là thật. Ngoài ra đều là giả. Nếu bạn nghe hiểu câu nói này, chắc chắn bạn sẽ lão lão thật thật niệm A-di-đà Phật. Đề mục nhỏ thứ hai mà tôi cần thưa với quý vị. Đệ nhất đại trí tuệ là gì? Hai chữ buông xả. Phật Thích Ca Mâu Ni giảng Pháp 49 năm, tóm lại chính là hai chữ này, dạy chúng ta buông xả. Vì sao phải dạy chúng ta buông xả? Buông xả tức liền thành Phật, đơn giản như vậy. Bạn hãy nói, học Phật, tu Phật, thành Phật có khó không? Nếu bạn nói khó, thì thật là khó. Bạn nói đơn giản, thì vô cùng đơn giản. Chỉ cần bạn có thể buông xả, bạn liền thành Phật, lập tức thành Phật. Vấn đề là hiện nay không buông được. Tôi từng cử một thí dụ. Có một người thanh niên nằm trên bãi cỏ, nhìn lên bầu trời ngắm trăng sao, vô cùng tự tại. Phật Thích Ca mới hỏi vị thanh niên này, người trẻ tuổi kia, ngươi đang xem gì đó? Người thanh niên trả lời, con đang xem ngôi sao và mặt trăng, thật đẹp quá. Phật lại hỏi, ngươi xem ngôi sao và mặt trăng để làm gì? Người thanh niên nói, con mong kiếm được thật nhiều tiền, xem trăng sao để mong kiếm thật nhiều tiền. Phật hỏi, kiếm thật nhiều tiền để làm gì? Để cưới một người vợ đẹp, sau đó sanh một bầy con thật đẹp và ngoan. Thế cưới xong vợ đẹp, sanh bầy con ngoan và đẹp, thì ngươi sẽ làm gì nữa? Thanh niên trả lời, lúc bấy giờ con có thể nằm trên bãi cỏ để ngắm trăng sao trên bầu trời, đi quanh một vòng. Người thanh niên đó hiện đang ngắm trăng sao trên bầu trời. Kết quả đi quanh một vòng to lớn rồi trở lại. Quý vị nghĩ xem, đời người truy cầu những thứ gì? Vốn bạn đang ở nguyên thủy điểm này, thế mà bạn nhất định phải đi một vòng to lớn, sau cùng lại trở về điểm nguyên thủy. Bạn đã lãng phí biết bao thời gian quý báu. Bạn nên thành Phật từ lâu rồi. Bạn kéo dài hết bao nhiêu thời gian cũng chưa thành Phật. Oan uổng, thật là oan uổng. Cho nên, tôi trong 8 năm đọc kinh Vô Lượng Thọ, niệm A-di-đà Phật, có lẽ được một chút trí tuệ nhỏ bé. Nên toàn bộ những thứ khác tôi hoàn toàn không cần, không lo, chỉ muốn ngay đời này thành Phật. Có người nói, có phải chỉ cuồng vong tự đại chăng? Chỉ có thể thành Phật được à? Tôi nói nhất định được, bảo đảm được. Bạn đối với chính mình còn không có tính tâm, thì ai có thể khiến cho bạn thành Phật? Trước tiên, bạn phải có niềm tin đối với mình. Bạn phải có đủ ba món tư lương, tính, nguyện, hành. Cho nên xin thưa quý vị, mọi người đều có thể thành Phật. Phải xem bạn có thể buông xả hay không. Tôi có từng cử ra một thí dụ. Có đồng tu nói với tôi rằng, chị có chuẩn bị tiền qua sông chưa? Tôi không hiểu tiền gì. Tôi hỏi, thế nào là tiền qua sông? Họ nói, là tiền dùng sau khi chị bị chết đó. Ồ, vấn đề này tôi chưa hề đề cập trong sinh hoạt, chưa từng nghĩ đến. Kết quả ngay thời gian đó, mỗi sáng sớm thức giấc, tôi lạy Phật 4 tiếng đồng hồ. Trong đầu bỗng dưng hiện ra câu nói của vị đồng tu hôm trước, có thể đây cũng là ý niệm khởi dậy. Sau đó nói với tôi 4 câu, ta có liên hoa đài, cần chi tiền qua sông, một lòng vì chúng sanh, Di Đà đến an bài. Khi tôi gặp lại những đồng tu đó, tôi nói, quý vị thật là khéo lò quá. Có người nói với tôi rồi, tôi không cần tiền qua sông. Nhiệm vụ của tôi là vì chúng sanh phục vụ. Việc của tôi ai sẽ lo? A-di-đà Phật sẽ lo. Như vậy tốt biết bao. Tôi nào có khả năng tự lo chuyện của mình. Quý vị xem tôi hiện giờ có thoải mái không? Đặc biệt thoải mái. Tôi không có chuyện gì hết. Bởi vì chuyện gì tôi cũng không thèm lo. Bạn hỏi tôi hiện giờ tiền lương bao nhiêu? Tôi không biết. Tôi đếm không ra con số. Việc này không do tôi quản lý, đã giao lại công sở từ lâu rồi. Đúng vậy. Việc gì cũng không còn. Tôi xin xen kể một câu chuyện cười. Nhà tôi bị trộm vào. Con gái tôi điện lại và nói, mẹ ơi, nhà mình hình như có trộm. Hôm nay con bị sốt nên về sớm, thấy cửa mở toang, đồ đạc bên trong rất loạn. Con không dám bước vào. Tôi nói, vậy thì con đứng ngoài, chờ hoặc tìm đỡ chỗ nào nghỉ ngơi. Nếu không thì cứ vô. Con gái nói, không được, con không dám vô. Lúc đó tôi đang nói chuyện với ông sở trưởng. Ông ấy nghe vậy nói, đại tỷ à, chị hãy về nhà xem thử ra sao. Tôi nói không cần, những gì đáng lấy họ cũng đã lấy rồi, không đáng lấy họ sẽ để lại cho tôi. Việc gì tôi phải về? Đến giờ tan sở, vị sở trưởng nói, chị hãy mau về nhà và ra cảnh sát báo. Tôi nói, cần phải đi báo nữa sao? Ông ấy nói, chị đi báo rồi, nếu tên trộm bị bắt, nó sẽ không nguy hại đến người khác. Ồ, nếu vậy thì tôi đi báo. Trên đường tôi về nhà, đi ngang qua trạm cảnh sát. Sẵn tiện nên tôi ghé vào, đó là năm 96. Lúc đó trên truyền hình đang chiếu một bộ phim rất thu hút người xem. Ba vị đồng chí cảnh sát đang xem bộ phim tập này. Tôi vừa bước vào họ liền hỏi, bác có chuyện gì? Nhà tôi bị trộm, quý vị có thể đến xem không? Họ nói bác có cần gấp không? Nếu không chờ chúng tôi xem xong rồi mới đi. Tôi nói được, không gấp, quý vị cứ việc xem. Thế là ba người họ ngồi xem, tôi cũng ham vui, nên ngồi xem với họ. Sau khi xem xong, tôi dẫn họ đến nhà. Trên đường đi, ba vị đồng chí cảnh sát hỏi, bác à, nhà bác có cất tiền không? Tôi nói, nếu bảo nhà tôi không có một đồng là tôi lừa dối quý vị. Tôi có để dành 600 đồng, chuẩn bị cho con dâu của tôi sanh đẻ. Họ hỏi tôi, để ở đâu? Tôi nói, để ở ngoài, rất dễ nhìn thấy. Họ nói, như vậy chắc chắn là bị lấy rồi. Tôi nói, lấy thì cứ lấy đi, nếu lấy được xem như của họ. Cuộc đối thoại đến đây cũng vừa tới nhà. Vừa nhìn vào thật không thể hình dung nó hỗn loạn đến mức độ nào. Những đồ trong tủ đều bị lôi ra hết, đổ đầy trên mặt đất. Chiếc giường ngủ cũng bị đảo ngược lên. Trong Phật đường tất cả đồ đạc đều đổ hết ra và trống ngược lên. Ây da, tôi vừa trông thấy, tên trộm cũng mất khá nhiều công phu. Thật khổ cực quá. Sau đó vị cảnh sát vừa rắc bột, vừa chụp hình gọi là kỹ thuật xử lý gì đó. Tóm lại, sau khi chụp hình xong, vị đồng chí cảnh sát hỏi, bác hãy xem 600 đồng của bác có còn hay không? Tôi vừa nhìn, ồ lạ thật, Sao vẫn còn đây? Sao không lấy đi? Ba vị cảnh sát cũng cảm thấy hết sức lạ. Tên trộm lục soát đến mức độ như vậy mà 600 đồng vẫn còn đó, không lấy đi. Tôi hỏi, quý vị thường xử lý việc này, có thể phân tích vì sao tên trộm không lấy? Họ nói, cái án này chúng tôi chưa từng gặp qua, thông thường mắt trông thấy là toàn bộ đem đi hết. Sau đó họ hỏi ngược lại tôi, bác thử phân tích cho chúng con nghe, vì sao nó không lấy? Tôi nói, có hai nguyên do. Thứ nhất là chê ít. Như quý vị nói, không mất 4 tiếng đồng hồ, không thể nào lục soát đến mức độ như vậy. Phải mất 4 tiếng đồng hồ mới có thể lục soát đảo ngược hết tất cả đồ đạc trong nhà một cách hỗn loạn. Cũng quá mệt mỏi rồi, chỉ cho có 600 đồng thôi. Giận quá, chê ít, không thèm. Lý do thứ hai, tên trộm rất có thiện tâm. Vì sao vậy? Vì nghĩ cả gia đình người ta chỉ có 600 đồng này, nếu lấy đi, họ ngay cả tiền sinh sống cũng không còn. Thôi thì để lại cho người ta có tiền sinh sống. Lương tâm phát hiện. Ba vị cảnh sát nghe xong cười ngất luôn, nói, bác à, sau này mời bác đến đơn vị chúng con. Phương pháp phán án của bác rất hay. Tôi nói, quý vị không xét đoán ra được, tôi giúp quý vị. Nó đơn giản vậy thôi. Qua ngày hôm sau, tôi vào sở làm. Vị chủ nhiệm hỏi, Tố Vân à, nghe nói nhà cô bị trộm. Tôi nói, phải. Ông ấy nói, tên trộm này trước khi đi không chịu đến báo cáo với tôi. Tôi nghe thấy hết sức lạ, hỏi, tên trộm không quen biết ông, báo cáo với ông điều gì? Vì sao phải báo cáo? Ông ấy nói, nếu báo cáo với tôi sẽ bảo nó chớ đến nhà cô, chỉ phí sức mà thôi. Đúng vậy, cả một dãy lầu, nhà nào cũng có thêm cửa phòng trộm, duy chỉ có nhà tôi là cửa sắt thường. Vả lại, tôi từng gõ qua, chỉ cần cắt một cái là mở ra được. Cho dù bị trộm vào, đã lâu lắm rồi, tôi vẫn chưa thay cửa. Người ta nói đã như vậy thì nên thay đi. Tôi nói thay cửa mới, đi thì phải khóa. Tên trộm trở lại, phiền cho nó, cũng phiền cho tôi. Nó mở không ra thì phải nảy. Nảy hư tôi lại phải thay, phiền quá. Cho nên chiếc cửa nhà tôi, dù bạn không có chìa khóa, chỉ cần cách cách chừng vài cái là mở ngay được. Tên trộm tới chỉ cách một cái, cửa mở, nhìn vô thấy không có gì đáng. Nó sẽ bỏ đi, đỡ phiền cho nó, đỡ phiền cho tôi, tốt biết bao. Cho nên thanh bần là tốt nhất. Ý muốn nói quý vị hãy buông xả cho rồi. Nếu bạn nói không thể buông xả, bạn có tiền, có đồ đạc, cất chỗ này, giấu chỗ nọ, phiền tối không? Tôi cái gì cũng không có, cho nên hiện giờ tôi có vãng sanh cũng rất nhẹ nhàng. Không có tiền để chia, di chúc rất đơn giản. Để lại cho con 4 chữ A-di-đà Phật. Năm 2005 tôi đau nặng. Tôi nghĩ lúc đó tôi phải ra đi, nên tất cả đều chuẩn bị đầy đủ để về nhà. Kết quả các bạn đạo chuẩn bị y áo lâm chung, bỏ vào một túi nhỏ, sợ tôi trông thấy. Tôi nói, chớ có ngại, để nó bên đầu giường, khi tôi đi sẽ tỉnh táo, tự mặc vô đàng hoàng. A-di-đà Phật đến, tôi sẽ cho quý vị biết. Quý vị nhìn thấy không? Tôi không biết. Nói chung tôi có thể nhìn thấy. Vì chuẩn bị vãng sanh, nên viết di chúc. Chỉ viết nửa trang giấy, thật là đơn giản. Tôi viết như vậy. Các con, một đời của mẹ thanh bần, không có một thứ tài phú gì để lại. Nếu nói mẹ có thứ gì để lại, đó chính là 4 chữ A-di-đà Phật. Nếu các con nhận thức ra, đó là bảo vật vô giá mà mẹ để lại. Bằng không, xem như mẹ không có gì để lại cho các con. A-di-đà Phật. Cả một tờ di chúc chỉ đơn giản như vậy, không hao giấy, không tốn mực. Bạn nói, giả như tôi để lại cho con trai 4 chữ A-di-đà Phật, để lại cho con gái 6 chữ Nam-mô A-di-đà Phật, nhiều ra 2 chữ là không bình đẳng. Chung quy đều đơn giản 4 chữ thôi. Nếu hiểu, đó là vô giá chi bảo. Ngược lại, xem như mẹ không có gì để lại. Thế là xong tờ di chúc. Tôi nghĩ, tới chừng đó, chú sẽ không vì tranh gia tài mà lập tức đưa tôi vào phòng lạnh của nhà xác, cũng không khiến tôi sợ đến 10 đầu ngón tay bấu vào thanh quan tài. Đúng vậy không? Vì biết mẹ rất trong sạch, không có gì để chia.
Cho nên tôi nói, thế nào là trí tuệ? Niệm Phật thành Phật là đại trí tuệ.
Ngoài việc này ra, đều là tiểu trí tuệ. Ây da, có được một chút thần thông, thật không đáng kể, là trò chơi con nít. Bát nhã vô chi với vô sự bất chi là ý nghĩa như thế nào? Quý vị xem, sáng nay chúng ta làm Phật sự. Có vị thầy đánh trống. Cái trống mà quý vị nhìn thấy, có phải nó có hai lớp da? Bên trong có gì không? Không có. Nó trống không. Bát nhã vô chi, vô sự bất chi. Sư phụ có dùng cái trống này để tỉ dụ. Cái trống vốn nó trống không, chẳng có gì bên trong. Tuy nhiên, bạn vừa gõ, nó liền vang. Gõ mạnh thì vang lớn. Gõ nhỏ, vang nhỏ. Không gõ, không vang. Luôn nằm yên lặng ở một nơi, không có chuyện gì hết, vô cùng thanh tịnh. Cũng vậy, người có đại trí tuệ, bạn không hỏi họ, họ không có lời để nói. Có người hỏi họ vấn đề, sẽ đáp như suối chảy. Đây gọi là bát nhã vô chi. Khi nào vô chi? Khi không có người hỏi, trong tâm chỉ có A-di-đà Phật. Ngoài ra không biết gì hết, đây là vô tri. Vô sự bất tri là khi bạn đặt vấn đề để hỏi, bạn không thể nào khiến họ bí lối. Việc gì họ cũng biết, đây gọi là bát nhã vô tri, vô sự bất tri. Cộng thêm một câu, vô sự bất năng, nghĩa là muốn làm việc gì đều thành. Khi xưa, có người hỏi Thế Tôn, Ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất. Trí tuệ đó từ đâu đến? Có phải Phật cũng từng giải thích như vậy? Nghĩa là bạn không hỏi họ, họ không hề có phản ứng. Một khi được hỏi đến, không điều gì mà họ không biết. Hơn nữa cái biết này là không phải do từ bên ngoài, không do tìm cầu, là do trong tự tánh vốn sẵn đầy đủ, không cần phải đi ra ngoài tìm. Cho nên Phật Pháp là nói chánh chi chánh kiến. Thế nào là chánh chi chánh kiến? Không được nghiên cứu. Nghiên cứu là tư nghị. Chữ tư phía trên là chữ điền, tức ô vuông, có dấu thập ở giữa để phân ra. Phía dưới là chữ tâm. Tâm của bạn có phân biệt nên gọi là tư. Cho nên Phật Pháp, bạn không thể nói nghiên cứu. Nghiên cứu là tri kiến của phàm phu, không phải tri kiến của Phật. Phật Pháp nói gì? Nói tham cứu. Tham cứu là trí tuệ. Nghiên cứu là tri thức. Kết quả của nghiên cứu. Nghiên cứu không ra, sanh phiền não. Kết quả của tham cứu là sanh trí tuệ. Có bốn câu nói. Bát nhã vô tri, vô sự bất tri. Tri nhi vô tri, vô tri nhi tri. Trống gõ thì vang, không gõ không vang. Độ hóa chúng sanh, ứng cơ mà hành. Bạn phải tìm cho được cơ duyên. Bạn nói bừa, nói bậy, không tìm đúng cơ duyên, không độ được chúng sanh. Bạn phải ứng cơ mà thuyết. Ai là và ai có đại trí tuệ? Sư phụ thượng nhân có đại trí tuệ. Tôi nhớ tôi đến Hồng Kông đây được 3 lần. Lần đầu vào tháng 4, lần thứ 2 là tháng 6, lần thứ 3 này là tháng 12. Bạn chỉ cần ngồi bên cạnh lão pháp sư thôi, bạn sẽ cảm giác thấy mình được tăng trưởng khả năng. Điều này đích thân tôi cảm nhận được. Không cần nói chuyện, rất ít cơ hội được đơn độc một mình ngồi với sư phụ. Hình như lần này tôi thâu hoạch được thứ công phu này. Chỉ trong vòng 10 phút, cảm giác rất là đặc biệt. Sư phụ ngồi đó không nói chuyện, tôi cũng không nói. Chỉ ngồi bên cạnh sư phụ thôi, tôi cảm thấy mình đang tăng trưởng trí tuệ. Tôi không biết cách diễn tả. Đại khái nó như một từ trường, một loại từ trường rất tốt. Bạn được ngồi bên cạnh sư phụ, bạn sẽ cảm thấy rất thanh tịnh, rất thanh tịnh. Một chút tạp niệm cũng không có. Ây da, tâm hoài của Ngài thật đáng cho chúng ta tán thán, đáng cho chúng ta học tập. Lần này tôi đến Singapore, sau đó đi Mã Lai, kế tiếp đi Indonesia. Đi xong ba nơi này, tôi sẽ từ Hồng Kông trở về nhà. Đồng tu Hồng Kông yêu cầu tôi ở đó thêm vài ngày để giảng thêm vài chuyên đề. Tôi nghĩ, nếu có cơ duyên, tôi sẽ nói một chuyên đề gì đó. Nếu quý vị đồng ý, xin vỗ tay khuyến khích. Nếu không đồng ý, chớ vỗ tay. Tôi muốn giảng một chuyên đề như vậy. Tịnh Không Lão Pháp Sư, người mà tôi nhận thức. Cảm ơn quý vị. Đến đây là đề tài chính thức thứ hai. Đề tài thứ ba, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Trước tiên hãy nói về thị tâm thị Phật là nghĩa gì? Nghĩa là chúng sanh bổn lai là Phật, tự tánh là Phật, Phật là tự tánh. Chúng ta nói câu thứ nhất, bạn vốn là Phật, đồng nghĩa với câu thị tâm thị Phật. Câu thứ hai, thị tâm tác Phật nghĩa là gì? Nghĩa là chúng sanh quay đầu rồi, muốn thành Phật rồi. Tóm lại có hai ý nghĩa. Một là bản thân bạn vốn là Phật. Hai là bạn muốn thành Phật rồi. Có người hỏi, nói bổn lai là Phật, vì sao lại còn muốn thành Phật nữa? Bởi vì chúng ta bị mê rồi. Mê rồi bạn không muốn thành Phật, thì không thể nào hồi phục lại tự tánh vốn sẵn có, nên bạn không thể thành Phật. Do đó, bạn phải quay đầu trở lại. Bạn thật sự muốn thành Phật, thì bạn mới có thể thành. Tâm của chúng ta có hai loại. Một loại là chân tâm, một loại là vọng tâm. Chân tâm tức là tâm để thành Phật. Vọng tâm là mê hoặc, điên đảo. Hiện giờ, chúng ta mỗi ngày đều dùng loại tâm này. Thời gian dùng chân tâm quá ít, quá ít. Nếu như chúng ta dùng chân tâm nhiều, thì đã thành Phật từ lâu rồi. Chính vì vọng tâm quá nhiều, cho nên hiện giờ vẫn còn lăn lộn trong lục đạo luân hồi. Hãy mau khiến cho chân tâm hiển lộ ra. Hỏi A-di-đà Phật ở đâu? Tận hư không biến pháp giới đều là A-di-đà Phật. Sơn hà đại địa, cỏ cây hoa lá đều là A-di-đà Phật. Tự tánh của bạn bổn lai là A-di-đà Phật. Đây là tánh đức của chúng ta. Cho nên, khi chúng ta khởi lên một ý niệm muốn thành Phật, muốn có trí tuệ, muốn hiển hiện tự tánh của mình ra, bạn khởi ý niệm như vậy là tương ưng với tánh đức. Đây gọi là niệm Phật. Có nhiều người hỏi, niệm Phật như thế nào? Tôi luôn nghĩ như vậy. Không phải nói bạn ngồi xếp bằng niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Vừa có người đến, bạn liền phiền não và nói, tôi đang niệm Phật, hãy mau đi chỗ khác. Phải vậy không? Tôi xin nói cảm giác của tôi cho quý vị. Vào mùng 1 tháng Giêng năm ngoái, lúc sư phụ bắt đầu giảng kinh có đề cập đến tôi, mùng 4 tháng Giêng, lần thứ hai tôi lại trở thành danh nhân. Bởi thế quý vị xem tôi hiện nay có vẻ ốm hơn so với DVD 203. Tôi mất đi khoảng 8 kg. Vì sao vậy? Vì tôi không có thời gian dùng cơm. Các đồng tu hết nhóm này tới nhóm nọ đến liên tục không ngừng. Tôi rất ngại nói, quý vị chờ một chút, tôi dùng cơm xong sẽ tiếp chuyện. Vì không có thời gian nên đôi lúc cả ngày tôi không dùng đủ một bữa cơm. Cứ như thế gần 1.5 tháng. Ừ, gần 2 tháng. Sau này toàn bộ quy tắc sinh hoạt hàng ngày của tôi đều bị đảo lộn. Tôi đoán bao tử của tôi hiện nay đã teo nhỏ lại. Hôm qua tôi ngồi dùng cơm chung với sư phụ. Sư phụ hỏi tại sao con ăn ít thế? Tôi nói bao tử của con nhỏ, có lẽ đói đến nhỏ lại rồi. Nó cần có quá trình để lớn trở lại. Cho nên lúc này tôi hơi ốm, sáng nay tôi cân thử. Thấy mình còn thiếu một chút mới được 50 kg. Lúc tôi mập nhất là 58 kg. Do đó từ tháng Giêng đến nay, tôi mất đi 8 kg. Tuy nhiên, không cần lo, có xương lo gì không có thịt. Qua một thời gian nghỉ ngơi trở lại, sẽ hồi phục bình thường. Ốm một chút cũng tốt. Quý vị xem, tôi đi bộ linh xảo không? Ông bạn già của tôi đặt cho tôi cái tên Chân Cò Tiên, vì ông ta đi bộ luôn chậm hơn tôi. Ông nói, bà xem, chân của bà thành chân cò tiên rồi, vừa nhấc chân lên đi giống như bay bổng. Thật vậy, hiện nay thường những người trẻ tuổi đi không lại tôi. Tóm lại, chúng ta hãy mau khởi phát chân tâm của mình ra, khiến chân tâm lên làm chủ, đẩy lùi vọng tâm, như thế mới tốt, và ngày chúng ta thành Phật sẽ không còn xa nữa. Thầy của lão pháp sư là tiên sinh Phương Đông Mỹ, chẳng phải đã từng nói học Phật là sự hưởng thụ tối cao của đời người. Sau này tôi cộng thêm 2 câu, niệm Phật là niềm vui lớn nhất của đời người, thành Phật là mục tiêu trung cực của đời người. Nếu như đời này chúng ta ghi nhớ và thực hiện 3 câu này, chắc chắn bạn sẽ thành Phật ngay trong đời này. Thành Phật rồi, như thế nào? Được đại tự tại. Hiện nay chúng ta ở trong thế giới ta bà. Quý vị vẫn còn lưu luyến không? Tôi thì không có chút lưu luyến. Tôi đã phát tâm trong 3 năm phải thành tựu. Ngay cả người nhà cũng không hiểu tôi. Con tôi nói, nó nói với người khác, không nói với tôi. Má con thật ích kỷ. Dạ, bà chỉ biết thế giới Tây Phương Cực Lạc tốt. Muốn trong 3 năm vãng sanh về đó, bà không thèm lo cho ai cả. Người khác mách lại với tôi như vậy. Tôi nói, chúng không hiểu thì cứ tạm để chúng không hiểu. Tôi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Tôi không ích kỷ, bởi vì hiện nay tôi cảm thấy khả năng của mình còn nhỏ bé. Tôi đi đến thế giới cực lạc rồi. A Di Đà Phật vừa gia trì, tôi liền có khả năng. Tôi có thể độ rất nhiều chúng sanh. Bởi thế tôi nói tôi không ích kỷ. Có đồng tu nói, bà cứ mãi nói vãng sanh thế giới cực lạc, thù thắng như thế nào, tốt ra làm sao, phải sống mà đi, tuy nhiên chưa thấy sự thật như thế nào. Nghe đến đây tôi nghĩ, ai có thể biểu diễn thật cho họ thấy? Nếu không họ sẽ nói, vãng sanh như vậy cũng chỉ là cái chết như bá tánh thường nói. Tôi nghĩ, hãy để tôi làm đi. Cho nên, nếu như hiện giờ cơ duyên thành thục, A Di Đà Phật nói, con có thể biểu diễn cho mọi người. Tôi sẽ ngồi tại giảng đường này biểu diễn cho quý vị thấy. Thế nào gọi là sống mà vãng sanh Tây Phương? A-di-đà Phật ở trước mặt tôi, giơ tay ra. Tôi liền nói quý vị, A-di-đà Phật đến đón tôi rồi. Chúng ta hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc, giơ tay lên. Chào, xong vãng sanh. Bạn nói, cho mọi người nhìn thấy sự thật có gì không tốt. Cho nên tôi nghĩ, nếu Tam Bảo gia trì, khi tôi ra đi, nhất định sẽ làm tấm gương tốt cho quý vị. Nhất định khiến mọi người nhìn thấy một người học Phật chân chánh, vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc như thế nào. Vẫn còn muốn nói một đề mục nhỏ nào đây? Tức là vì sao hiện nay chúng ta là Phật giả, hữu danh vô thực, trong khi nói chúng sanh đều là Phật, mỗi người quý vị ngồi đây đều là Phật. Tuy nhiên hiện nay chúng ta không phải Phật thật, là giả. Vì sao là Phật giả? Ý niệm bị sai lệch, ý niệm quá nhiều, quá tạp. Cho nên hiện giờ không thành Phật thật được, chỉ còn cách đem những thứ ý niệm quá nhiều, quá tạp này tiêu mất nó đi. Chúng ta liền thành Phật thật, ngày nay sẽ không xa lắm. Nếu như chúng ta niệm A-di-đà Phật, chúng ta đương nhiên thành Phật. Bạn cứ mãi đi niệm lỗi người khác, mãi niệm thị phi nhân ngã, chắc chắn bạn không thể thành Phật. Ngày hôm qua vì sao tôi nói mấy câu rằng, tâm lượng phải lớn, 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 lớn vô hạn. Tâm bạn lớn vô hạn, pháp của bạn cũng lớn vô hạn, trí tuệ của bạn sẽ lớn vô hạn, đều biến thành lớn cả. Tốt biết bao. Chúng ta trở thành Phật thật lớn. Có người mãi hỏi, thế nào gọi là tịnh độ? Có thể do tôi chợt khởi ý niệm, nên liền xuất ra vài câu nói với tôi như vậy. Tịnh độ, tịnh độ, thế nào là tịnh độ? Người người đều đang truy tìm tịnh độ. Tâm nếu bất tịnh, không có tịnh độ. Tâm nếu thanh tịnh, nơi nơi tịnh độ. Đơn giản rõ ràng, bạn xem chúng ta và lão pháp sư đều sống trên phần đất này. Sư phụ nói, ngài sống trong tịnh độ, không xem tivi, không đọc báo, không nghe đài phát thanh, không xem tạp chí, điều gì cũng không biết, thanh tịnh hay không? Tịnh độ, suốt ngày xem hết tiết mục này sang tiết mục khác, xem cái này rồi xem cái kia, khiến cho cả cái tâm rối loạn lên cào cào. Như vậy ở bạn không có tịnh độ. Cho nên bây giờ chúng ta phải học theo sư phụ. Tôi cũng không xem tivi, đọc báo, không xem tạp chí, buông xả hết. Những thứ này quá khứ làm chưa được triệt để. Bắt đầu từ nay nhất định triệt để buông xả. Vẫn còn bốn câu nói, tôi không biết bốn câu này do ai nói và cũng không biết có phải nói với quý vị chăng. Tây phương cực lạc là nhà ta, thân mang sứ mệnh mà đi ra, chờ ngày công đức viên mãn rồi, vui vui vẻ vẻ đi về nhà. Vẫn còn vài câu nói gì nữa đây? Nói rằng, sát na, sát na, sát na, sanh diệt, sanh diệt, sanh diệt, thế gian nhất thiết vô thường, vẫn chưa màu màu buông xả. Sát na là một thời gian rất là ngắn ngủi. Liên tiếp nói ba câu sát na, sát na, sát na, sanh diệt, sanh diệt, sanh diệt, thế gian vô thường, vẫn chưa chịu mau mau buông xả. Thực tế, mạng sống con người chỉ trong hơi thở. Không còn hơi thở, tất cả đều không còn. Có phải vậy không? Chúng ta tiễn người vãng sanh, xem họ ra đi như thế nào. Bạn hãy tự soi lấy mình, tương lai bạn sẽ ra sao? Tôi muốn nói thêm một đề mục đơn giản. Hai ngày nay trong đầu óc tôi có nhiều lúc bỗng dưng nảy ra một đề mục. Tôi không biết là khiến tôi nói với ai. Ví dụ như, ngươi hãy nói Phật Pháp vì sao bị suy thoái. Tôi không biết ai đã cho tôi ra cái đề này. Tôi nghĩ, mặc dù ai nói, có thể đều là thầy. Thầy đã ra đề này rồi, khiến tôi nói, thế thì tôi nói. Tôi tóm tắt lại thành vài điều. Vì sao Phật Pháp bị suy thoái? Thứ nhất, giáo dục Phật giáo diễn biến thành Phật giáo tôn giáo. Đây là điều bi ai lớn nhất, là nguyên nhân vô cùng quan trọng khiến Phật giáo suy thoái. Bởi vì Phật giáo vốn là giáo dục. Vì sao chúng ta xưng bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật? Vì Thích Ca Mâu Ni Phật là thầy của chúng ta. Cả đời của ngài đều làm việc giáo dục. 49 năm thuyết pháp là giáo dục, dạy người. Ngài chẳng hề làm những việc kinh sám Phật sự. Cũng không có Phật thất. Có phải vậy không? Kết quả 3.000 năm sau của ngày hôm nay, giáo dục Phật giáo biến chất rồi, biến thành tôn giáo Phật giáo rồi. Cho nên, hiện nay có rất nhiều người hoàn toàn không biết Phật giáo là gì, không biết thế nào là Phật Pháp, không hiểu rõ chân đế. Do đó, có người hỏi tôi, Làm cách nào để học Phật? Trước tiên tôi giới thiệu đọc quyển sách Nhận thức Phật giáo. Quyển sách này do lão pháp sư viết. Bạn đọc xong xem như nắm được cái gốc chính xác, bạn sẽ không đi lệch đường. Nếu như quý vị đây là những người đã tu lâu năm, vẫn có thể đem quyển sách này ra đọc lại từ đầu đến cuối một lần, để tự đối chiếu với mình. Tóm lại, giáo dục Phật giáo diễn biến thành tôn giáo Phật giáo. Đây chính là yếu tố quan trọng khiến Phật giáo suy thoái. Thứ hai, tứ chúng đệ tử không có làm gương tốt. Có nhiều người nói với tôi, ây da, những người học Phật cũng thế thôi, đâu có gì khác. Ích kỷ vẫn là ích kỷ, tự lợi vẫn hoàng tự lợi. Vẫn thích nói chuyện thị phi, chỉ có mình đúng, người ta thì sai. Suốt ngày lo thắp nhang, cúi đầu lễ lạy, cầu Phật gia hộ phổ hộ. Sai rồi. Chúng ta chỉ cho người khác nhìn thấy những hình ảnh như vậy, thật sự là tội lỗi của chúng ta. Tứ chúng đệ tử, nhất là những đệ tử tại gia, chúng ta có thể là một tấm gương tốt cho những người chưa vào cửa Phật hay mới bước vào cửa Phật được chăng? Khiến họ cảm thấy bạn dễ thân, dễ kính, dễ tin. Tôi nói với các đồng tu rằng, có bốn loại duyên. Một loại là nhân duyên. Nếu ngay cả nhân duyên bạn cũng không có, người ta đều ghét bạn, xa lánh bạn. Bạn nói, quý vị hãy lại đây, tôi sẽ độ quý vị. Ai thèm đến, ai chịu đến nhận sự độ hóa của bạn? Chính bạn đã không tự độ cho mình, bạn có thể độ cho ai? Có phải bạn nói chuyện vẩn vơ vì người ta vừa nhìn thấy bạn đã không ưa rồi? Cho nên quý vị đồng tu học Phật của chúng ta, trước tiên phải làm tốt về mặt nhân duyên, và phải có vài thứ lực kết tập, lực hấp dẫn. Bạn cần có thứ lực lượng này để thu hút mọi người đến với mình. Khi đó bạn nói điều gì, họ đều nghe theo, tin theo và mến phục. Như vậy mới được. Sau đó là pháp duyên. Nếu bạn không có pháp duyên, bạn nói, quý vị hãy đến đây, tôi giảng kinh thuyết pháp cho nghe. Ai chịu nghe, không biết bạn nói chánh pháp hay tà pháp, có lừa gạt họ hay không, có dẫn họ đi sai đường không? Do đó, chúng ta phải hội đủ hai thứ duyên này. Bất luận là đệ tử xuất gia hay tại gia, chúng ta phải học cho tốt những điển hình quý báu của Phật Thích Ca Mâu Ni để lại. Nhất định phải có chánh tri, chánh kiến, chánh tu. Chớ bao giờ làm lệch đi, đi sai đường, tự bạn đi vào tam ác đạo, đồng thời lôi kéo chúng sanh cùng đọa theo. Tội lỗi này quả thật là quá lớn, quá lớn. Hiện nay người chân học Phật rất ít, giả học Phật thì nhiều. Có thể khi nghe tôi nói vậy, quý vị đây sẽ không phục và nói, dường như chỉ mỗi mình bà mới chân học Phật, người khác đều giả. Tôi cũng không có chân, tôi đang hướng về mặt chân chánh mà nỗ lực. Tôi nhất định làm một người chân học Phật. Tuy nhiên hiện giờ tôi làm chưa đủ. Thế nào gọi là giả học Phật? Mong cầu. Cầu gì? Cầu phát chút đỉnh tài. Cầu con cháu có việc làm tốt, được vào trường tốt, gia đạo được bình bình an an. Những thứ này có lẽ quý vị đây đều có chứ. Bạn cầu những thứ này gọi là ngoại đạo, ở ngoài đường đạo. Có thể quý vị vẫn không phục. Khi quý vị nghe sư phụ giảng pháp, có một đoạn chuyên nói về vấn đề này. Có thể tự mình đã cầu ngoại đạo rồi, mà vẫn không hay biết, vẫn cho mình niệm Phật. Sai rồi, chúng ta là người niệm Phật, chỉ cầu một thứ. Thứ gì? Cầu vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, thân cận A-di-đà Phật. Kế tiếp là thiếu nhân tài hoằng pháp. Tiến sĩ Trung mặc dù ngại nói ra, nhưng cũng đã nói rõ ý nghĩa này rồi. Thật sự là như vậy. Thực tế tôi học chưa được tốt, tôi không biết giảng. Quý vị thấy tôi ngồi đây, thao thao bất tuyệt. Hôm nay là 2 tiếng đồng hồ, hôm qua là 1 giờ 45 phút. chẳng phải tôi có bản năng gì, có năng lực gì hay có biện tài gì. Quý vị không hiểu tôi. Tôi là người có cá tánh, sống rất nội tâm. Năm 99, sau khi mang bệnh, mãi đến năm 2003, trước khi ra đĩa DVD đầu tiên, tôi không ra ngoài, suốt ngày ở trong nhà xem băng giảng, đọc kinh niệm Phật. Đại khái, sự náo nhiệt kéo dài hơn một năm, thì dần dần bình lặng. Tôi được hồi phục trở lại sự yên tĩnh. Lần này vào tháng Giêng, sư phụ vừa nhắc đến tôi, khiến tôi một lần nữa trở thành danh nhân. Danh nhân lần này càng lớn hơn. Hiện giờ tôi thật sự hiểu, làm danh nhân không dễ, rất bận rộn, thà là một người bình thường tốt hơn. Người bình thường rất tự tại, rất thoải mái. Quý vị thấy tôi thành danh nhân, được mọi người ngưỡng mộ, ưa thích và sùng bái. Không phải vậy đâu. Tôi chỉ là một bà lão khù khờ, vừa quê mùa, vừa dại, vừa ngu, cái gì cũng không biết, chỉ biết niệm A-di-đà Phật. Chuyện khôi hài của tôi rất nhiều. Tôi xin kể quý vị nghe. Tôi thường mặc áo ngược, mặc quần ngược. Mấy hôm trước, tạ cư sĩ, người đi với tôi đến đây, có may cho tôi một chiếc quần bông và nói, đại tỷ à, chị mặc quần này ấm và êm, nó thuần bằng cô tông, lạy Phật cũng dễ. Tôi nói được, rồi vui vẻ mặc lên. Xong điêu cư sĩ tới thấy, tạ tỷ à, em thấy chị mặc quần này, sao nó bị méo sang một bên? Tôi hỏi méo thế nào? Cô ấy nói, cái đường may này sao lại nối ở phía trước? Tôi nói, đây là chị tạ của em may cho, chắc chắn là không có sai đâu. Cô ấy nói, chị tạ em là thợ may cao cấp, có thể đây là kiểu mới sáng tác, cho đường ráp nối ra đằng trước. Vừa nói xong, không lâu tiểu tạ đến, vừa bước vô nhà liền nói, đại tỷ à, sao chị mặc quần đem đằng trước đổi ra đằng sau? Tôi nói, đâu có, túi ở phía sau mà. Cô ta may cái túi cho tôi. Tôi nghĩ túi thì phải để ra đằng sau. Cô ấy nói, em muốn phương tiện cho chị bỏ đồ, nên đem túi ra phía trước. Quý vị nữ đồng tu đây đều biết, quần nối lưng, thường thì lưng sau phải rộng và cao hơn một chút. Tôi đã mặc ngược, người ta nhìn thấy bị méo, mà tôi còn cảm thấy tốt. Đây chưa phải là chuyện khôi hài lắm, còn chuyện tiếu lâm nữa. Một đồng tu mang chiếc quần tây của con trai họ đến cho và nói, con tôi mặc hết vừa, cho chị. Tôi nói được, tôi nhận xong liền mặc lên, cảm thấy nó sao sao ấy, nhưng không tìm ra nguyên nhân. Điêu cư sĩ lại tới, đại tỷ à, hai ngày nay chị thay quần mới liền liền. Tôi nói, ừ. Điêu à, chiếc quần này chị mặc lên cảm thấy nó kỳ kỳ. Cô ấy hỏi, kỳ như thế nào? Tôi nói, phía sau có một hàng nút, dính vào lưng khó chịu quá. Đây là quần con trai, chị mặc hàng nút ra phía sau, vừa ngồi xuống nghe nó cách. Quý vị xem, chỉ có vậy thôi mà tôi cũng không để ý. Bạn nói bà lão này có khù khờ không? Cho nên tôi nói quý vị chớ bao giờ mê tín tôi. Trước đây có một số đồng tu đem những chữ A Di Đà Phật tôi viết cắt ra từng mảnh nhỏ, xong may vào một túi nhỏ đeo trên cổ, rồi truyền ra và nói, ai lấy được chữ A Di Đà Phật do lưu cư sĩ viết treo trên cổ là lấy được giấy thông hành vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Hay da, ngu si ơi là ngu si, không có trí tuệ. Nếu như vậy, ai cũng không cần niệm, tôi cứ viết A Di Đà Phật xong phát mỗi người một tờ là có giấy thông hành. Đây là mê tín, không phải trí tuệ. Nghe nói như vậy, tôi tức tốc điện bảo chị ấy mau lập tức thâu đủ số lại cho tôi và cất giữ dùng. Tôi nói, bà chị khùng ơi, sao chị làm như vậy? Chị nói, tôi nghĩ cầm được cái này là bảo đảm rồi. Họ đều nói em viết cái này là giấy thông hành. Tôi nói, sai rồi. Niệm Phật A-di-đà là thành Phật. Cầm tờ giấy tôi viết không thể thành Phật. Chị đừng có điên đảo vậy. Lại có đồng tu chụp và rửa hình tôi ra. Nghe nói rửa ra lớn lắm, xong treo ở trong Phật đường để thờ. Mỗi ngày lễ lại, cúi đầu. Ây da, trời ơi. Tôi nói, quý vị, đừng lại cho tôi chết. Một người nữ cư sĩ tại gia, quý vị mỗi ngày lễ bái cúi đầu, sao mà ngu si như vậy? May thay lần này tôi gặp vị đồng tu đó. Tôi nói, chị hãy mau mau về nhà đem xuống lập tức. Không được làm như vậy. Cho nên tôi nói, nhân tài hoằng pháp rất thiếu. Cần phải đào tạo để cấp tốc giảng chánh pháp của Đức Thích Ca. Nói cho mọi người biết, thế nào là chánh pháp, thế nào là tà pháp, thế nào là chánh tri, chánh kiến. Chớ có dẫn dắt chúng sanh đi sai đường, khó khăn lắm mới được thân người. Có cơ duyên thành Phật rồi, kết quả làm lệch lạc đi, để không thể thành Phật, thật là oan uổng, thật là hại người. Lại một lần nữa, xin thưa với quý vị, phàm những gì không mang theo được, toàn bộ buông xả. Thứ nào mang theo được, hãy nỗ lực mà làm. Loại nào mang theo và loại nào không thể mang theo. Lão Pháp Sư lúc giảng Pháp đã nói rất rõ. Tôi không nói từng chi tiết ở đây nữa. 16 chữ chắc chắn không mang theo được. Tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, tham sân si mạng, ngũ dục lục trần. Những thứ này khẳng định không thể nào mang theo. Thế mà bạn cứ bám chặt, không chịu buông. Ngu. Thứ nào được mang theo, tánh đức của bạn có thể mang theo, niệm A-di-đà Phật được mang theo. Còn một thứ được mang theo nữa. Ừ, ngoan ngoãn nghe Lão Pháp Sư giảng Pháp, thứ này mang theo được. Tóm lại chúng ta phải phân tích rõ ràng. Không mang được phải buông xả, mang theo được phải nỗ lực mà làm. Chúng ta còn phải làm gương tốt trong việc thành Phật cho mọi người xem. Làm gương của người tốt, làm gương học Phật tốt. Bạn nói cho thật hay, sau cùng thành không được Phật. Đó chỉ là lừa dối người khác. Đề mục lớn cuối cùng, mục tiêu trung cực, hồi quy cực lạc. Làm thế nào hồi quy cực lạc? Rất đơn giản. Tính, nguyện, hành. Ba món tư lương đều đầy đủ. Bạn chắc chắn hồi quy cực lạc. Tin như thế nào? Tin là tin sâu. Nguyện là nguyện thiết. Hành là thực hành. Tính, nguyện, hành đầy đủ bảo đảm bạn đời này liễu sanh thoát tử, thoát ly lục đạo luân hồi, siêu việt thập pháp giới, đi làm A Duy Việt Trí Bồ Tát. Ở đây tôi tha thiết chúc nguyện quý vị, người mà tôi nhìn thấy và người mà tôi không trông thấy. Tôi biết có rất nhiều người, rất nhiều chúng sanh vô hình đều đến nghe Pháp. Tôi xin chúc nguyện quý vị, mọi người đều thành Phật. Chúng ta gặp nhau ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Xin cảm ơn mọi người.